Tôi nghe một lời thế trong đời tài kỷ thiên tình xa của trường gia thấm cô đọc gần thành xa về kỷ đêm gần bạn có một vị trời dương sáng tô thân hào quang chiếu giữa tan tòa kỷ thiên đến nơi Phật ngự đành để thế tôi
ngày 6 tháng 4 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bang Talk mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:30 tối, Houston 7:00 đến 9:30 sáng, New York 8:00 đến 10:30 sáng, Cali 5:00 đến 7:30 sáng, Paris 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay trí tuệ tăng trưởng sẽ do Đại Đức Pháp Kính giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tân. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thể đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc lưu trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp Thích Thái Tham Ma, trí tuệ tăng trưởng, tăng chi bộ, ông Uttara Mikaya sẽ giao đại đức Sắc Tính giảng giải với sự điều hòa của đại đức Pháp Tân. Và chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tân từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Dạ, Nam mô Buddhaya. Nam mô Dhammaya. Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuyệt Siêu, Đại Đức Minh Hạnh. Đức Phật Tính cùng chư Tôn Đức Tăng đa hiện diện trong đường. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. À, hôm nay chúng ta bài học có cái tựa đề của bài học là trí tuệ tăng trưởng. Một điều đó là có những cái pháp mà chúng ta tu tập, chúng ta hành trì, có thể làm cho trí tuệ chúng ta phát sanh và tăng trưởng dần đi. Cũng như vậy thì trong cái các cái thiện pháp, một người mà muốn cho cái trí tuệ tăng trưởng hay là nhờ đó mà thiện pháp có thể tăng trưởng lên thiên, thì ở đây Đức Phật Ngài dạy có bốn cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy ở đây. Thứ nhất là mình thân cận bậc chân nhân, thân cận bậc chân nhân, nhờ cái bậc chân nhân là bậc hiền thiện, bậc mà có đạo đức, bậc có giới định tuệ, hay là bậc mà đã đang làm cho mình thanh tịnh thân khẩu ý. Thì khi mà mình thân cận những cái bậc đó thì mình sẽ được học hỏi được rất nhiều. Cái pháp thứ hai là Đức Phật Ngài dạy kế tiếp là mình nghe được diệu pháp. Diệu pháp tức là lời dạy của Phật, lời dạy bằng chuyên ngôn khẩu từ của Đức Phật. Từ đó một người có thể nghe và khởi niềm tin, và có thể khởi tâm, phát tâm để mà tu tập, làm cho cái nội tâm của mình được tiến triển. Và khi mà mình nghe được pháp nào rồi, đặc biệt là mình phải có cái khéo tác ý trong mọi câu, mọi từ mà Đức Phật Ngài dạy, để rồi từ đó trí tuệ có thể phát sanh. Bởi vì nếu như mà mình, một trong những cái nhân mà mình để cho cái trí tuệ phát sanh đó, đó là nhờ mình nghe và mình khéo tác ý. Cho nên ở đây pháp thứ ba mà được nói đến, tức là mình phải khéo tác ý, khéo suy tư một vấn đề gì đó, đặc biệt là trong lời dạy của Phật, thì từ đó chúng ta mới có được một cái trí tuệ mà được biết như là trí văn hay là trí tư, là nhờ chúng ta suy tư mà chúng ta hiểu rộng ra thêm, chúng ta suy tư mà chúng ta hiểu sâu thêm. Rồi nhờ như vậy mà chúng ta sẽ lần bước thực hành tùy pháp, tức là trong những giai đoạn của một vị hành giả tu tập, dù là trên con đường giới định hay là tuệ, vì ấy tu tập và cái pháp đó đã làm cho vị ấy an vui. Và từ khi vị ấy an vui, vị ấy sẽ khởi cái niềm tin vững chắc hơn thêm ở trong lời dạy của Phật, và thấy được cái niềm an lạc do đã thực hành đúng cái pháp của Phật. Thì như vậy thì chúng ta thấy bốn cái pháp này đó có cái nền tảng và nó có một cái sự liên kết với nhau. Từ cái việc mà chúng ta thân cận bậc thiện nhân, chân nhân. Thứ hai là chúng ta nhờ có một cái khéo, phải nghe được cái diệu pháp, nghe được cái chánh pháp, giáo pháp của Phật. Thứ ba là nhờ chúng ta khéo tác ý. Và thứ tư đó là chúng ta thực hành tùy pháp. Như vậy thì lần lượt một người nhờ thân cận, nhờ nghe, nhờ khéo suy tư, rồi nhờ thực hành, như vậy thì pháp sẽ tăng trưởng, tức là trí tuệ sẽ tăng trưởng. Mà qua đó chúng ta cũng có thể hiểu là nhờ pháp này mà chúng ta có thể có được cái trí văn, có được cái trí tư, hay là có được cái trí tu là nhờ chúng ta tu thân, bắt đầu từ cái việc mà thân cần bậc hiền nhân. Chân nhân thì hôm nay để rõ hơn cái bài học này thì chúng ta sẽ được đại đức Phật Tính đi giảng sư chính trọng ngày để đức giảng cho chúng ta nghe về ý nghĩa của bài học hôm nay. Bây giờ thì có lẽ mời vị MC có trách nhiệm hôm nay và kính mời cô vô thượng lên đọc phần chánh văn và sau đó thỉnh đại đức giảng sư giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Gia, kính mời cô vô thượng.
Sa thú sa thú, chúng con kính tri ân đại đức Pháp Tăng đã dẫn nhập bài học hôm nay. Sau đây con xin phép đọc chánh văn của bài kinh hôm nay. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, trí tuệ tăng trưởng thuộc tăng chi bộ Anguttara Nikaya, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch diệt. Chương 4, bốn pháp phẩm sợ hãi phạm tội. Trí tuệ tăng trưởng một. Bốn pháp này này các tỷ kheo, đưa đến trí tuệ tăng trưởng. Thế nào là bốn? Thân cận bậc chân nhân, nghe diệu pháp, như lý tác ý, thực hành pháp, tùy pháp. Bốn pháp này này các tỷ kheo, đưa đến trí tuệ tăng trưởng. Bốn pháp này này các tỷ kheo, giúp ích nhiều cho vị sinh ra làm người. Thế nào là bốn? Thân cận bậc chân nhân, nghe diệu pháp, như lý tác ý, thực hành pháp, tùy pháp. Bốn pháp này này các tỷ kheo, giúp ích nhiều cho vị sinh ra làm người. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Phát Tín từ bi dẫn nhập từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Gia.
Nam mô Bụt Thầy Gia, Nam mô Dhamma Gia, Nam mô Sangha Gia. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Kỳ Siêu, đại đức Phật Tăng, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ trình bày đến quý vị một cái thần pháp, bốn cách làm cho trí tuệ được tăng trưởng. Vì rằng quý vị biết rằng chúng tôi thấy rằng là ở trong đời nay đó, có nhiều người á, người ta muốn biết được một cái sự kiện gì đó, hoặc là người ta muốn có được cái trí tuệ á, thì hầu như là chắc có lẽ rằng chúng tôi thấy rằng là do người ta, thí dụ như là người ta không có coi ở trong kinh điển, thành ra một người thì chỉ dạy cái điều này, cái một người thì chỉ dạy cái điều kia, ít có ai mà y cứ ở trong cái kinh điển. Do vậy mà trong cái thời gian này được chọn đề tài sẵn cũng học ở trong tăng chi, thì ngày hôm nay thì vô tình chúng tôi soạn bài thì chúng tôi thấy bốn cái chi pháp mà làm cho trí tuệ được tăng trưởng, đó là thân cận với bậc chân nhân, nghe diệu pháp, như lý chắc ý, thực hành tùy pháp. Đây là bốn pháp làm cho trí tuệ được tăng trưởng. Thành ra chúng tôi chọn cái đề tài này để trình bày chia sẻ đến quý vị trong cái thời giảng ngày hôm nay. Thì cũng như chúng tôi đã nói quý vị thấy rằng đối với những cái sách gì mà thuộc của thế gian á, nó ít khi nào mà có những cái chi pháp rõ ràng, hoặc là có những cái cách để mà chúng ta nó rất là ít khi nào mà có những cái sách nào mà làm cho chúng ta có từng chi một. Thành ra thí dụ như qua cái thời pháp ngày hôm nay á, mà quý vị nghe chúng tôi trình bày rồi á, thì quý vị cứ thấy rằng nếu mà mình muốn có được cái sự hiểu biết, hoặc là mình muốn có được cái trí tuệ á, thì mình sẽ y vào bốn cái điều này. Có nghĩa là mình thân cận với vật trí, rồi mình nghe và học hỏi về cái chánh pháp, rồi á, mình phải có cái sự khéo tác ý. Rồi mình sẽ hành đúng theo cái pháp mà mình khéo tác ý đó. Thành ra nhờ như vậy mà cái trí mình càng ngày nó càng tăng trưởng. Thì kính thưa quý vị, đối với cái chi pháp thứ nhất á, là mình thân cận với bậc chân nhân. Mình thân cận với bậc chân nhân. Vậy thì thân cận ở đây có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là chúng ta thường đi đến, hoặc là chúng ta thường gần gũi, với những người trí hoặc là những người mà được gọi là bậc chân nhân. Kế tiếp á, thì chúng ta thấy rằng á, đối với bậc chân nhân á, một lần nữa chúng ta cũng phải biết xác định lại bậc chân nhân ở đây có nghĩa là những người nào quý vị? Những người mà thuộc về có cái sự hiểu biết, thường thường á, chúng ta thấy rằng á, theo ở trong Phật giáo á, thì cái người hiểu biết á, không phải ngoài cái tính chất mà có bằng cấp, không phải ngoài cái tính chất đó. Nếu mà cái người đó có được bằng cấp á, nó cao thì cũng tốt, nhưng mà quan trọng á, là cái người mà có cái đạo đức, mà đạo đức ở đây á, được mình xét qua cái gì quý vị? Qua hành vi, lời nói và những cái suy nghĩ, những cái sự suy nghĩ đó. Thành ra đó chúng ta sẽ tìm hiểu qua những cái khía cạnh đó, chứ không phải là chúng ta chỉ căn cứ ở trong bằng cấp không. Đối với Phật giáo của chúng ta đó, cái gì quan trọng quý vị? Cái đạo đức, cái kiến thức mà do người đó có cái đạo đức. Thành ra mình căn cứ vào cái điều đó, nó sẽ làm cho chúng ta biết được người đó là phải là người trí thức hay không. Sắc-bu-đi-sa có nghĩa là cái bậc này là như là cái bậc chân nhân, một cái bậc trí thức ở trong Phật giáo. Chứ không thôi á, quý vị thấy rằng ngày hôm nay á, có những người á, bằng cấp nó rất là nhiều, nhưng mà mình nghe bể cái sự kiện nó ra, bể vụ nó ra, thì cái người đó đã lừa đảo biết bao nhiêu tỷ đồng. Thành ra những cái điều đó ở trong Phật giáo chúng ta thấy rằng không có đề cập đến bằng cấp không. Ngay cả những đối với những vị tu sĩ cũng vậy. Mình không có đề cập đến cái bằng cấp không, mà mình phải đề cập đến hành vi, lời nói hoặc là cái sự suy nghĩ. Có nghĩa là ở trong Phật giáo mình thường nói về thân khẩu ý, hoặc là nói về cái điều học mà cái vị đó thọ trì, cái vị đó có giới, hoặc là cái vị đó có cái điều học nó thọ trì. Quý vị biết rằng trong một cái thời gian gần đây có những người, có những cái người rất là tội nghiệp. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người, người ta thọ trì cái pháp môn mà gọi là ăn gạo lứt muối mè. Quý vị biết rằng chúng tôi đã gặp rất là nhiều người, những cái người mà ăn vậy, quý vị thấy có người nào mà người ta mập không? Có người nào mà người ta khỏe không? Càng ăn là càng ngày càng hết sức, càng ngày càng tiều tụy, càng ngày càng không thể cứu. Có những người đó, quý vị biết rằng những người mà người ta thọ trì cái pháp môn đó, người ta đi đến bác sĩ thì bác sĩ chê luôn. Bác sĩ nói cũng như là những người này cái cơ thể không khôi phục được. Và ở trong mấy ngày hôm nay, mấy ngày gần đây, quý vị biết rằng cái người mà sáng tác ra cái pháp môn đó, hiện giờ là quý vị biết rằng người ta đã phát hiện ra những cái buổi ăn của những vị đó ăn toàn là những loại mà cá mà ở trong cá loại thượng vị, mà ăn ở trong lẩu đàng hoàng, hoặc là ăn ở trong những cái nhà hàng đàng hoàng. Bây giờ quý vị biết rằng vậy thì cái người mà sáng chế ra cái pháp môn đó, quý vị biết là bây giờ là coi như là mọi người đều ngỡ ngàng là chính cái người đó, người ta sáng chế ra như vậy nhưng mà không ăn, mà người ta toàn là ăn những cái đồ mà phải nói là những cái đồ mà ở trong nhà hàng á, bào ngư di cá, hoặc là không nói là người ta ăn những cái đồ mà rất là thượng vị. Thành ra bây giờ quý vị biết rằng có nhiều người người ta hoang mang là đổ thừa ai? Đổ thừa Phật giáo. Đổ thừa Phật giáo và cũng tại vì tin theo Phật giáo. Thành ra cái điều này nó sẽ làm mai mốt đây á, thì những cái sự kiện đó quý vị sẽ thấy ở trên mạng. Quý vị sẽ thấy ở trên mạng những cái người mà sáng tác ra những cái cách ăn đó, nhưng mà thật sự họ không có ăn những cái đó mà họ chỉ sáng tác ra cho người khác ăn. Thành ra ở đây á, một cái điều á, chúng ta nếu mà chúng ta muốn xét được, chúng ta biết được cái bậc chân nhân thì á, dù sao nó cũng có, ví dụ như đối với các vị thánh ngày xưa đó, thì chúng ta không tìm được. Phải nói rằng là nếu mà cũng như có mấy lần quý vị biết không, chúng tôi đi qua bên Miến Điện á, người ta hỏi chúng tôi là qua bển có gặp các vị A-la-hán không? Chúng tôi nói nếu mà chúng tôi mà gặp được các vị A-la-hán là chúng tôi ở bên đó luôn. Ở bên đó luôn, không bao giờ về. Ở chi quý vị? Mình theo, mình hầu hạ, phục vụ, mình tu tập. Dễ gì mà gặp được quý vị. Thành ra gặp được là ở luôn, ở tu tập, theo hầu hạ đàng hoàng. Để mà mình tu tập, nói chung là như là gọi là níu áo đó. Là mình níu áo theo mấy vị đó là nó chắc ăn. Chứ nếu mà gặp mà còn về kể là cho quý vị nghe làm chi, kể là quý vị nghe thời gian đâu lỡ cái vị A-la-hán đó người ta đi luôn rồi sao, cái vị đó người ta dùng thần thông người ta đi vô rừng người ta tu luôn sao rồi qua đâu có gặp kịp. Thành ra quý vị thấy, thành ra có nhiều người không biết làm sao mà người ta có một cái sự suy nghĩ chúng tôi cũng thấy rất là lạ. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo của chúng ta đó, nếu mà mình muốn đề cập đến cái bậc chân nhân á, mình á là mình xét về cái hành vi, cái đạo đức của cái vị đó, của cái người đó, chứ không phải là do người. Thí dụ như có nhiều người ta thấy á, ta nói với chúng tôi á là sư nói cái điều đó không đúng, sao người ta theo quá chừng, người ta theo mà cả ngàn người hoặc là mấy trăm người, chưa chắc gì nhiều là đúng, chưa chắc gì mà ít là đúng, chưa chắc gì nhiều là sai, hoặc là chưa chắc gì ít người theo là sai. Cái điều đó nó không phải, quý vị, chúng ta phải xét kỹ càng. Chúng ta phải có cái sự mà cân nhắc. Mà cân nhắc ở đây á, là cân nhắc ở đâu quý vị? Chúng ta dựa vào cái gì? Thật sự ở thời nay mình rất là khó gặp những vị thánh A-la-hán. Nhưng mà nếu mà mình nói không còn là không được nha quý vị. Mình nói mà không còn là cái điều này mình không nên nói. Tại sao vậy? Tại vì á, ở trong Phật ngôn á, ở bài kinh Trường Bộ á, Đức Phật nói á, cái hội chúng nào mà còn thực hành bát thánh đạo thì cái hội chúng nó vẫn còn xuất hiện đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Thành ra mình nói như vậy thì mình nói là thời nay không còn thì cái điều đó không nên. Cái điều đó mình không nên. Vậy thì á, mình muốn gặp bậc chân nhân á, mình chỉ xét về cái điều học của cái vị đó. Ví dụ như mình thấy cái người đó có giới, hoặc là cái người đó có những cái hành vi tốt, ngay cả đến cái sự nuôi mạng của vị đó cũng vậy, nghề nghiệp cũng vậy và cái sự nuôi mạng của cái vị đó cũng vậy. Mình thấy rằng ví dụ như những cái bậc chân nhân á, mình phải coi ví dụ như cái lời nói người ta như vậy, nhưng mà cái sự nuôi mạng người ta có vậy không? Cái sự nuôi mạng thường thường á, quý vị thấy rằng á, có những cái ví dụ như hồi lúc trước á, chúng tôi gặp những cái ông mà chuyên môn mà nói lên những cái lời điếu văn, có nghĩa là ở trong một cái đám ma, hoặc là trong một cái đám cưới, hoặc là trong một cái đám gì đó. Thường thường á, ở trong cái làng nào thì có một cái ông ở trong làng đó ưa đứng ra nói cái điều đó. Nhưng mà quý vị biết rằng á, những cái ông nào á, mà nói càng hay á, thì những ông đó là càng nhiều vợ. Đến nỗi mà có khi á, chúng tôi gặp những người đó, chúng tôi cũng như chọc quá, chúng tôi nói bác Tư, nghe bác Tư đọc cái điếu văn á, đến nỗi mà chúng tôi còn mê nữa, thì đừng có nói đến ai mà mê, đừng có nói đến những người khác. Thì cái ông đó, quý vị biết cái bà kia bà mới nói, chính tại ông nói vậy á, mà giờ ông đi, mà thí dụ như ông đi qua mấy cái xóm khác á, con nít á, mà nó đánh ông cũng dám đánh lại nữa. Chúng tôi mới, lúc đó thật sự chúng tôi không biết, chúng tôi mới hỏi tại sao mà ông dám đánh lại. Ông nói là sợ nhiều khi con cháu của ông nó rơ rớt ở bên cái xóm đó. Có nghĩa là quý vị biết sao không? Những người này á, người ta nói á, người ta đọc những cái văn điếu đó thì rất là hay, nhưng mà đối với cái nghề nghiệp hoặc là cái sự nuôi mạng hoặc là cái đời sống bình thường của người đó thì chưa chắc rằng là nó giống như vậy. Thành ra ở đây á, chúng tôi muốn nói rằng đối với những cái người mà mình xem người ta như bậc chân nhân, những người này ngoài cái sự mà người ta có giới rồi, nhưng mà cái sự nuôi mạng của người ta cũng vậy, cái nghề nghiệp của người ta cũng vậy. à, nó cũng phải hành theo lẽ chánh, à, nó phải có cái sự chánh mạng, chánh nghiệp đàng hoàng. Hoặc là còn một điều nữa để mà chúng ta nhìn, là chúng ta phân biệt được bậc chân nhân. Bậc chân nhân á, ở trong kinh cũng là, ở trong cái bài kinh, hình như là chúng tôi nhớ là ở trong kinh chân, kinh Trường Bộ Kinh á, nói về á, cái bậc chân nhân á, là cái người này sao quý vị? Cái người này hiểu nhân đàng hoàng. Hiểu nhân đàng hoàng, hiểu nhân là có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái vị này biết được, à, do những cái hành động thiện, nó đem lại cái sự an vui, à, nó tạo, còn đối với những cái hành động bất thiện, nó đem đến cái sự đau khổ. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng cái bậc chân nhân á, ít nhất là người ta cũng biết cái điều đó. Chứ không phải là cái bậc chân nhân á, là thấy là muốn, ai mà muốn an vui á, là kêu người ta cầu nguyện. À, hoặc là ai mà muốn an vui đó là kêu người ta sát sanh vân vân. À, không phải là như vậy. Người ta biết cái nhân đem đến cái sự an vui đàng hoàng. Rồi á, ngoài cái sự biết nhân đó, là người ta biết cái gì nữa quý vị? Người ta biết quả. À, người ta biết quả. Ví dụ á, quý vị á, ngày hôm nay á, chúng tôi cũng nghĩ quý vị biết cái quả. Biết cái quả có nghĩa là sao? Quý vị thấy rằng á, nhiều khi à, mình ngồi mình nghe pháp được, có nhiều vị người ta cũng suy tư, người ta nghĩ rằng chắc mình đã ở trong quá khứ, hoặc là mình đã biết nghe pháp, hoặc là ở trong quá khứ mình đã từng tạo điều kiện cho người ta nghe pháp. Thành ra đời nay á, là mình cũng như là mình có cái sự mà dễ dàng bỏ qua cái ngũ dục ở trong cái thời gian đó để mà mình nghe pháp. Nói chung á, là ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái sự kiện, những cái cảm thọ nó xảy ra ở trong đời, à, mình biết được là đó là quả, à, mình biết được đó là quả. Cái điều này á, quý vị thấy rằng ví dụ như giờ trong cái trường hợp mà có nhiều người, quý vị thấy rằng á, ví dụ như những người Phật tử mà ở trong Phật giáo Nguyên Thủy á, càng ngày chúng tôi thấy á, có những vị á, phải nói rằng là à, do các vị có phương tiện, quý vị nghe pháp nhiều, thành ra có nhiều khi á, chúng tôi thấy rằng là quý vị hiểu pháp nhiều hơn những người ở dưới đất. À, hiểu pháp nhiều hơn những người dưới đất. Có những lần chúng tôi đã thử rồi, cũng như quý vị biết rằng à, có những lần chúng tôi gặp những cái người Phật tử á, người ta đi xem những cái chuyến mà làm từ thiện, thì người ta nghe nói rằng á, cái cô đó đó, cổ than lúc nào cũng làm thiện, lúc nào cũng làm từ thiện, nhưng mà lúc nào cũng gây gỗ. À, mà tại sao mà mấy sư giảng á, là làm lành á, thì được vui, mà chính ngày hôm nay á, cổ đang làm lành á, mà tại sao cổ cứ bị người ta nói là à, làm mà ham danh, có nghĩa là người ta chửi rủa cổ. Thì khi đó chúng tôi xoay qua cái người Phật tử á, chúng tôi mới hỏi cái người Phật tử mà đi chung á, hỏi gì chứ cái cô đó, cổ vừa nói cái sự kiện đó đó, cô có phân biệt được cái nào là nhân, cái nào là quả không? Thì cái người Phật tử đứng kế bên chúng tôi á, người ta phân tích liền cái lời, thì cái lời mà cổ bị người ta nói là cổ làm từ thiện mà à, vì danh đồ này kia đó, thì cái đó là cái quả cổ hưởng. Còn tại vì cổ chưa được cái sự an vui á, là do cái hành động thiện cổ mới làm ở đây thôi, nó chưa có trải qua cái thời gian đến cái lúc nó trổ quả. Thành ra đó à, cổ nghĩ sai rằng là cổ nói là tại sao mà mình à, nói làm lành được vui, mà cổ đi làm từ thiện mà cổ bị đau khổ. À, bị đau khổ á, là quả, còn cổ đang làm từ thiện á, là cái đó là mới có là gieo nhân thôi. Thành ra chính cái chỗ đó, đó quý vị thấy rằng đối với một cái người á, mà người ta có sự hiểu biết, à, người ta biết rõ à, cái nào là nhân, à, cái nào là quả, rồi phải biết thêm gì nữa quý vị? Đối với cái bậc chân nhân á, người ta biết mình, à, biết mình là một cái, một mình ở một cái trường hợp nào. Chính cái chỗ mà mình, chính cái chỗ có nhiều người Phật tử á, người ta không biết mình, thành ra nó dẫn đến nhiều cái sự rắc rối lắm quý vị. Ví dụ như quý vị biết rằng á, lúc trước đó, chúng tôi có một cái anh Thiện Nam kia, anh quen với chúng tôi, mà tối ngày cái anh gặp mình là anh thuyết pháp cho mình nghe. Anh tối ngày anh gặp mình là anh thuyết pháp cho mình nghe, mà anh đang thuyết vậy á, mà vợ anh mà chạy đến là cái anh chạy mất tiêu. Quý vị thấy không? Có nghĩa là cái phận sự của mình á, mình không làm. Cái phận sự của anh chàng đó, đó quý vị biết rằng chúng tôi rất là nhiều khi mắc cười với anh. Mình thấy mình là không lẽ là mình là kêu ảnh là ngồi đây cho mình thuyết cho anh nghe, mà anh gặp mình á, ảnh cứ khen ở trong bài kinh pháp cú đó, mình ảnh đọc vậy anh hay, ảnh cứ kể, có khi ảnh kể cái cách ảnh kể á, thì y như là ảnh đang chỉ cho mình vậy. Mà hãy mà ảnh đang chỉ á, mỗi lần ảnh chỉ á mà vợ anh xuất hiện là ảnh chạy. Tại sao quý vị biết không? Ảnh không có chịu chở hàng giao đồ à cho vợ, rồi bỏ bê công việc nhà. Bỏ bê công việc nhà, thành ra vợ lên vợ chữ, à, chữ, quý vị thấy rằng rõ ràng cái chỗ đó nhiều người á, người ta bị rắc rối, hoặc là có nhiều người á, nhiều người Phật tử á, ví dụ như là tu tập á thì không tu tập mà cứ phái à, phái đi à, chỉ à, hoặc là dạy người này người kia, hãy mà kêu mà lên mà chỉ là lên liền. À, thành ra đó ở đây á, chúng tôi nói rằng à, cái chỗ á, mà mình không biết mình là rất là nguy hiểm thật sự. Ngay cả những vị sư cũng vậy, ví dụ như quý vị thấy rằng là có những cái lúc đó, mình biết tùy thờ mà mình giảng, quý vị biết rằng là có nhiều khi có những người Phật tử, quý vị biết không, họ chay tăng, họ thỉnh mình xuống thuyết pháp mà họ kêu mình thuyết cái đề tài đó đó, kêu mình thuyết cái đề tài đó đó, quý vị biết rằng như vậy rất là khó đối với những người Phật tử mà trên mạng bây giờ mà mình muốn thuyết về mà thí dụ như phòng hộ lục căn cũng được, hoặc là mình thuyết về những cái pháp gọi là pháp hữu vi hoặc là vô thường khổ vô ngã nó cũng được quý vị. Thật sự đó, đối với ở trên mạng á, quý vị biết sao không, mình thuyết cái đề tài gì cũng được hết, thì thí dụ như người ta nghe được thì người ta sẽ nghe, còn người ta nghe không được á thì người làm sao người ta nghe lại. Còn đối với ở một cái khi mà mình chỉ có một cái buổi chay tăng nó ngắn thì mình phải nhìn cái hội chúng đó, mình nhìn cái hội chúng đó mình phải coi những người này có quen thuộc người ta nghe pháp hoặc là người ta đã đi chùa nó thường chưa, rồi mình mới chọn được cái đề tài mình thuyết. Còn á mình tự nhiên người ta ra một cái đề tài gì đó là mình rất là khó, không phải là mình không biết thuyết cái đó, nhưng mà quý vị biết rằng á mình thuyết á mình cũng canh coi cái hội chúng đó, người ta hiểu được hay không. À, thành ra mình mới tiếp tục là mình nói. Quý vị nhớ có lần chúng tôi kể quý vị rất là nhiều, có lần đó chúng tôi thuyết pháp đó, mà mình chỉ có thuyết những cái pháp rất là căn bản, phải nói là ba cái pháp nền tảng niềm tin, tinh tấn và trí tuệ. Mình quý vị biết rằng chúng tôi ráng mà chúng tôi thuyết, nhưng mà cái hội chúng đó, cũng như là không, mình nghĩ rằng là mình không phải là mình thuyết nó quá dở, nhưng mà như là hội chúng đó người ta không có thích cái pháp đó, người ta nghe không có vô. Thành ra quý vị, mà người ta không phải là người ta là cái người không muốn nghe pháp nữa, hình như là người ta nghe không vô. Thành ra lúc đó chúng tôi mới nói rằng là chúng tôi mới chuyển qua một cái đề tài thôi, là tại sao có những người phụ nữ vừa đẹp mà vừa có uy quyền mà vừa có tài sản, rồi có những người phụ nữ mà người ta có tài sản mà người ta xấu, mà người ta không có quyền thế, người ta nói chồng nói con không nghe, thì những cái đề tài đó quý vị thấy rằng người ta sẽ hướng tâm đến liền, sẽ thu hút người ta nghe cái lời nói của mình liền, thì lúc đó mình mới trở về cái đề tài chính của mình. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng có nhiều khi mình biết rằng cái mình đang đứng ở trong một cái thế nào, thì lúc đó mình sẽ hành xử theo cái cách đó. Thì đối với một cái người mà gọi là một cái người mà người trí là biết nhân biết quả, rồi phải biết cái gì quý vị, phải biết mình nữa. Thành ra đó, mình mà xét một cái người mà gọi là một cái bậc chân nhân thì ngoài cái đạo đức hoặc là cái hành vi, nếu mà mình không tìm được những cái đó, có thể là mình sẽ tìm được cái người này, người ta biết nhân hoặc là biết quả, hoặc là người ta biết cái vị thế của mình, cái cũng như là cái giai, phải nói rằng là tạm nói cho quý vị hiểu là cũng như là cái người này biết mình, biết mình thuộc ở giai cấp nào, hoặc là mình thuộc ở trong cái vị trí nào, thì cái người đó, cái người mà người trí người ta biết quý vị, cái người trí người ta biết cái điều này. Rồi cái điều, thêm một cái điều nữa là cái người trí là người ta biết độ lượng, người ta biết độ lượng, có nghĩa là quý vị thấy rằng có những cái trường hợp cái người trí người ta không phải là cái người quá keo kiệt, mà người ta không phải là cái người quá phung phí. Đối với cái sự tu tập cũng vậy, đối với cái sự tu tập cũng vậy, hoặc là đối với cái sự chi xài ở trong đời sống cũng vậy. Người ta biết cái gì nó cần xài, cái gì không cần xài. Rồi đối với cái sự tu tập cũng vậy, người ta biết rằng cái thời gian nào người ta sắp xếp người ta tu tập, không phải là cái thời gian mà mọi người mà người ta làm mà mình ngồi ở chánh giữa đó mình tu, rồi lúc mà người ta tu thì mình lại xách cuốc ra mình đi làm. Thì cái điều đó chúng ta thấy rằng ít có xảy ra, hình như là không có xảy ra. Đó là chúng ta thấy rằng thành ra chúng ta thấy rằng những người mà được gọi là bậc chân nhân có nhiều cái điều mà làm cho chúng ta nhận biết. Nếu mà chúng ta xét cái khía cạnh này không có, người chúng ta sẽ xét cái khía cạnh khác. Hoặc là cái người trí á, người ta biết cái gì quý vị? Người ta biết cái thời kỳ, người ta biết cái cách để sử dụng cái thời gian của mình. Hoặc là người ta biết cái người ta biết rằng là đối với người ta đó, cái lời nói của người ta đó, người ta nói ra, cái người đó người ta có nghe hay không, hoặc là cái thời gian nó có thích hợp nói để nói hay không. Thành ra đối với cái người mà gọi là sắp muốn biết bá đó, chúng ta xét, ví dụ như có nhiều người người ta nói rằng là thời nay mình biết đâu mà mình xét, mà thật sự cái thời nay rất là khó xét nha quý vị. Quý vị thấy không, như hồi lúc đầu vô chúng tôi đã nói, có những người á, người ta cũng là ở bên ngoài người ta cũng bóng bẩy, rất là đẹp đẽ, cũng sách cặp táp, hoặc là người ta cũng có dắt viết ở túi đồ vân vân, nhưng mà mình rất là khó để phân biệt ra. Nhưng mà nếu mà những người nào đã từng tu tập ở trong Phật giáo, hoặc là những người nào đã từng tu tập biết suy xét á, thì mình sẽ dựa trên ví dụ như là cái điều học của người ta, cái giới lực của người ta, cái sự nuôi mạng, cái sự nghề nghiệp, hoặc là cái người đó có cái sự biết suy xét, biết phân chia ra cái thời gian này thời gian kia vân vân, thì như vậy á, mình thấy là đó là bằng chứng. Thì quý vị thấy rằng á, ở trong cái thời của Đức Phật á, khi là ngài là Bồ Tát á, thì quý vị biết rằng có nhiều, rất là nhiều lần, có rất là nhiều kiếp mà ngài đã từng dùng cái trí tuệ của mình để mà làm cho cái người cha của mình tỉnh thức. Quý vị biết rằng có kiếp đó, Bồ Tát của chúng ta đó, có một cái người cha của Bồ Tát của chúng ta đó bị qua đời, bị chết, có nghĩa là ông nội của Bồ Tát chết. Thì cái người cha đó cứ rất là đứng ở đó mà buồn, mà cứ suốt ngày buồn, không có lo làm ăn gì hết, cứ buồn hoài như vậy. Thì lúc đó Bồ Tát á, mới suy nghĩ rằng á, phải tìm cái cách nào làm cho cái người cha của mình tỉnh thức, tỉnh ngộ. Thì lúc đó Bồ Tát á, nhân cái trong cái thời gian đó thì cái con bò ở nhà Bồ Tát á, bị chết. Thì lúc đó con bò bị chết á, Bồ Tát mới đem ra ngoài, ở ngoài ngay chỗ ngoài đồng, ngay chỗ mà thường thả bò ăn ngoài đó, Bồ Tát mới lấy cỏ non, lấy nước để sẵn ở đó, rồi Bồ Tát cứ nằm ở đó mà khóc, kêu cái con bò nó dậy để mà nó ăn, dậy đi để mà ăn cỏ non và uống nước. Thì những người dân ở trong làng á, người ta thấy cái sự kiện đó, người ta mới cũng như là có cái sự lo lắng, nên người ta mới đi lại nói với cha của Bồ Tát là cái ông trưởng giả, nói rằng á, hôm nay á, là con của ngài như vậy á, thì ông ta mới giật mình á, thì ông ta mới chạy lại nói con mình á, hồi xưa giờ là một cái bậc hiền trí, cái bậc mà luôn luôn biết xử sự bằng trí tuệ, ngày hôm nay á, tại sao mà con bò đã chết rồi mà cứ nằm ở đó khóc, mà kêu nó dậy để mà nó ăn cỏ non uống nước. Thì lúc đó Bồ Tát mới nói là con bò nó còn da còn thịt, nó còn đuôi còn đầu còn chân vân vân, thành ra con nghĩ rằng là nó sẽ sống lại được, thành ra con mới nằm ở đây con khóc, mà con kêu nó ngồi dậy để mà nó ăn. Còn á, còn con không biết á, ông nội á thì không còn thấy nữa rồi, không còn thấy ông nội ở trên đời này nữa rồi, đã đem thiêu rồi, mà cha cứ buồn cha khóc hoài, mà con không biết cha có thấy ông nội không, cái không có trong tầm mắt mình, mà tại sao mà cha cứ khóc, cha đòi ông nội hoài. Thành ra lúc đó cái người cha của Bồ Tát mới biết rằng Bồ Tát đã dùng cái cách này làm cho cái tâm của ông tỉnh lại. Thì từ cái lúc đó ông mới bỏ qua được cái sự buồn đó, và ông đã đảnh lễ Bồ Tát. Ông nói rằng Bồ Tát đã nhổ dùm ông được cái mũi tên sầu bi, cái sự u thảm đó. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng nếu mình mà thân cận với bậc chân nhân, thì hầu như cái đời sống mình nó sẽ an lạc quý vị. Còn nếu mà quý vị chúng ta mà thân cận với người, cái người mà không phải chân nhân thì sao quý vị? Có thể chúng ta sẽ đi vào lầm lạc, từ cái ác giới mà dẫn đến cái tà kiến. Chúng ta thấy rất là nhiều, hoặc là chính mình bị đau khổ. Đó, thành ra ở đây thì chúng tôi thấy cái thời gian ít, thành ra chúng tôi không có kể đến những cái tác hại khi mà mình gần những cái người mà phi chân nhân, có nghĩa là không phải chân nhân. Thành ra chúng ta khi mà chúng ta thân cận với cái bậc chân nhân, chúng ta không được cái lợi ích này, cũng được cái lợi ích kia. Như ở ngoài đời thường thường ta nói, thí dụ như là không được mặt ở bề ngang nhưng cũng được bổ bề dọc. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng khi mà mình gặp được, mình thân cận với người ký á, thì mình không được kiểu như là cái sự lợi ích này, nhưng mà mình cũng được cái sự lợi ích khác. Do vậy á, mà cái chi đầu tiên á, mình muốn có cái trí tuệ mà nó tăng trưởng á, thì chúng ta phải thân cận hoặc là chúng ta gần gũi với bậc chân nhân. Mà bậc chân nhân ở đây là chúng ta nên nhớ rằng cái người này có cái sự mà có gìn giữ các cái điều học, các cái điều lực, dù cho lực của quốc độ hay là lực về nhân quả, cái người này có gìn giữ hết. Và cái sự nuôi mạng và cái nghề nghiệp của cái vị này cũng có cái sự chân chánh. Đó là cái pháp thứ nhất. Rồi cái pháp thứ hai đó là cái người này phải nghe diệu pháp. Nghe diệu pháp có nghĩa là sao quý vị? Chúng ta nghe những cái pháp nào mà đem cho chúng ta được cái sự hướng thượng. Chúng ta nghe khi mà chúng ta nghe cái pháp đó, ví dụ như là nó không phải là những cái pháp mà trầm bông trầm hoa, cái điều đó nó không phải, cái điều đó nó không phải cái diệu pháp. Mình nghe cái chánh pháp, mình nghe cái chánh pháp. Thành ra ở đây á, trong cái thời gian gần đây á quý vị, có những người á, ta nói á, bên kia người ta cũng giảng chánh pháp, bên tôn giáo này cũng giảng chánh pháp, cái bên tôn giáo kia cũng giảng chánh pháp, mà ví dụ như ở bên đây cũng giảng tứ niệm xứ, bên kia cũng giảng tứ niệm xứ, ở bên đây giảng 37 phẩm chợ đạo, bên kia cũng giảng 37 phẩm chợ đạo. Thì vậy thì như thế nào mà mình gọi là nghe chánh pháp? Thật sự á quý vị, khi nào mà mình nghe về chánh pháp á, bây giờ đó, mình nghe chánh pháp á, ai mà giảng pháp cho mình nghe đó, mà để mà mình phát sanh lên cái niềm tin nè, mình phát sanh lên cái niềm tin nè, rồi mình ngăn trừ được cái tâm phóng túng của mình nè, đó là mình, những cái chánh pháp á, là chúng ta thấy rằng có những cái lợi ích như vậy. Những cái chánh pháp là có những cái lợi ích như vậy. Cái chánh pháp á, khi mà mình nghe đó, niềm tin mình nó sẽ tăng trưởng, hoặc là cái sự phóng tâm của mình, cái sự phóng dật của mình nó sẽ bị đè giảm xuống bớt. Quý vị biết rằng á, ngày xưa đó, những cái vị mà người ta nghe pháp á, quý vị thấy không, có khi á, cái thân nguy hiểm đến thân mạng người ta luôn, nhưng mà người ta không sợ. Người ta không sợ. Quý vị thấy cái trường hợp nào, cái trường hợp mà cái vị chư thiên ếch á, quý vị thấy không, khi mà Đức Phật đang thuyết pháp cho cái hội chúng nó nghe, Đức Phật đang thuyết pháp cho cái hội chúng nó nghe, cái lúc đó con ếch nó cũng nghe pháp luôn. Thì lúc đó, tình cờ cái người mà chăn bò đó mới chống cái cây gậy lên mình đó, nó rất là đau, nhưng mà nó nghĩ ra ở cái hội chúng này đang nghe pháp như vậy á, nếu mà mình la lên á thì mình sẽ làm cho động cái hội chúng đó. Thành ra đó, con ếch đó nó vẫn bỏ qua cái sự đau đó mà nó chú tâm nghe nghe pháp. Thì trong cái sự đau đó, nó làm con ếch nó bị mạng chung, có nghĩa là bị chết tại chỗ đó. Nhưng mà do cái tâm cung kính pháp quá, thành ra tái sanh về cõi trời. Khi mà tái sanh về cõi trời á, làm cái vị chư thiên ếch, cái vị chư thiên đó mới thị hiện xuống mà nghe Đức Phật thuyết pháp nữa. Thì lúc đó nhân cái cơ hội đó, Đức Phật mới hỏi cái vị chư thiên ếch này là từ ở đâu sanh lại, do cái gì mà được làm chư thiên. Thì lúc đó đó quý vị thấy rằng, lúc đó là cái vị chư thiên ếch này đã nói lên ngay trong cái lúc đó hồi nãy là con ếch, nhưng mà bị cái cây đó nó chống lên, nhưng mà do có cái tâm cung kính mà sau khi chết sanh về cõi chư thiên. Thành ra chúng ta thấy rằng trong cái lúc đó gọi cái vị đó là chư thiên ếch. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng nếu mà mình nói rằng mình nghe chánh pháp thì phải nói rằng là một cái người mà khi mà người ta được nghe gọi mà cái pháp đó mà mình nghe gọi là chánh pháp có thể làm cho mình nhàm chán cái luân hồi này, hoặc là có thể là làm cho cái niềm tin mình lúc đó nó mạnh lên để chi, nó loại trừ được cái tà tin, hoặc là cái tinh tấn của mình lúc đó nó sẽ mạnh lên để mà loại trừ cái sự tà tinh tấn, cái chánh tinh tấn mình nó sẽ sanh lên. Quý vị thấy rằng khi mà mình nghe pháp mà mình càng muốn, càng ngày mình càng muốn tu tập.
Đây chúng tôi
chúng ta thấy á, đối với một cái người á, mà khi mà người ta nghe chánh pháp á, là cái người mà nghe chánh pháp á, càng ngày á, càng nghe á, cái niềm tin ta nó càng tăng trưởng, để chi? Để loại trừ cái tà tin. Người ta nghe về chánh pháp á, cái tấn lực cái sức mạnh của tinh tấn của người ta càng ngày người ta càng tu tập, càng ngày người ta càng muốn tu, để chi? Loại trừ cái sự giải đãi hoặc là loại trừ cái tà tinh tấn luôn đó. Thành ra mình căn cứ vào những cái điều đó, mình căn cứ vào những cái điều đó đó, hoặc là mình nghe pháp với một cái tâm có cái niệm lực của mình, là có nghĩa là cái sức mạnh của cái sự chú tâm mình nghe, thì để chi? Loại trừ những cái tà niệm, để loại trừ những cái tà niệm. Thành ra đó mình căn cứ vào những cái điều đó, mình căn cứ vào những cái điều đó. Hoặc là đến nỗi mà mình khi mà mình nghe chánh pháp đó, thì sao quý vị? Cái sức mạnh của trí tuệ mình nó tăng, cái sức mạnh của trí tuệ mình nó tăng đó. Thì như vậy á, mình nghe như vậy mới gọi là chánh pháp. Còn mà mình nghe, mình đi qua, mình gặp cái người khác á, mà người ta nói hôm qua tôi nói vậy á, nhưng mà không phải vậy, tôi nói như vậy, hôm nay tôi nói là như vậy mới đúng, rồi cái mình cũng nghe luôn, rồi ngày mai mốt á, mình gặp cái người khác á, người ta nói cái ông nói như vậy á, mà chứ không phải là như vậy, bây giờ tôi nói lại cho nghe, rồi cái mình thọ trì nữa, cái mai mốt cái mình quay lại cái người cũ, cái mình nói giờ sao, giờ nghe ở đâu giờ. Thành ra đó, chúng ta nghe như vậy á, không phải là nghe về chánh pháp. Còn nếu mà thí dụ như chúng ta thấy rằng Đức Phật nói á, đối với cái tâm tham nó sanh lên, cái trạng thái của nó là dính mắc, cái trạng thái nó là dính mắc. Quý vị đừng có thấy rằng người nào nói gì, nhưng mà ở trong cái điều đó, mai mốt á, Đức Phật mà ở trong thời vị lai Ngài xuất hiện á, thì cái trạng thái mà dính mắc ngay chỗ đó thì Ngài cũng nói là tâm tham. Thành ra mình thấy rằng đối với cái chánh pháp á, là Ngài, các vị á, Ngài nói ra là cái điều đó nó đúng, nó đúng với cái sự thật, chứ không bao giờ mà có sự thay đổi hết. Thành ra ở đây á, ví dụ như chúng ta thấy rằng mình ở trong thời Đức Phật á, mình thấy rằng có rất là nhiều vị khi mà người ta đi đến, người ta nghe được chánh pháp, ít nhất á, là những cái người đó cũng nói, sau khi nghe rồi cũng nói lên kể từ đây con phát nguyện quy y Tam Bảo, vân vân. Vậy thì mình muốn phát sanh được trí tuệ á, thì sao vậy? Mình phải tìm đến cái diệu pháp hoặc là cái chánh pháp để mà mình nghe, để cái trí tuệ của mình nó càng ngày nó càng tăng trưởng. Mà cái chánh pháp ở đây á, nếu mà nói nói một cách rộng rãi, đó là 37 phẩm trợ đạo, hay là những cái pháp nào mà từ Đức Phật dạy, hoặc là các vị thánh nhân đệ tử của Đức Phật, thì cái đó gọi là chánh pháp. Rồi kế tiếp nữa đó, là chúng ta phải có cái sự gì khéo như lý tác ý, yoniso manasikara, có nghĩa là sao quý vị? Cái khéo như lý tác ý này, cái sự mà khéo tác ý này, nó là cái chỗ mà nó làm cho cái trí tuệ mình nó tăng trưởng. Cái trí tuệ mình nó tăng trưởng vì sao vậy quý vị? Vì ở trong cái đời sống mình có nhiều khi mình không khéo tác ý. Quý vị biết rằng thí dụ như bây giờ, hồi nãy giờ, hoặc là trong cái đời sống bình nhật của chúng tôi hàng ngày, quý vị thấy rằng cái chỗ này, cái máy bay nó bay hoài, nó bay hoài. Mà thật sự quý vị biết rằng có nhiều người người ta chịu không được quý vị. Nhiều người đó, người ta chịu không được. Có rất là nhiều vị, người ta đã, như là người ta đã đi rồi, mà người ta nói rằng là do nó ồn quá, máy bay nó ồn quá, thành ra người ta tu tập, người ta tu thiền không được. Thì nếu mà mình có cái sự khéo như lý tác ý á, thì vậy thì sao? Mình khéo như lý tác ý, mình phải tác ý sao vậy? Tại sao những vị kia người ta ở đây, người ta tu tập được 20 năm rồi, mười mấy năm rồi, còn mình tu tập không được? Cái đó cũng là một cái cách để mà mình khéo như lý tác ý. Rồi thí dụ như bây giờ mình nói về nghiệp quả đi, tại sao mà những người đó, người ta ở một cái chú xứ nó thuận tiện về thời tiết, hoặc là về cái quan cảnh vân vân, còn mình không có thuận tiện, thì mình khéo như lý tác ý, mình suy nghĩ rằng đây là do cái quả của mình, do đời trước mình tạo cái gì đó, thành ra bây giờ mình phải cộng chú ở trong cái chú xứ như vậy, chứ không thể nào mà chúng ta dời được cái sân bay, không thể nào mà chúng ta dời được cái sân bay. Hoặc là quý vị thấy rằng có những cái chỗ mà mình hành thiền đi, mình hành thiền mà ở cái chỗ đó, cái trường thiền, rồi ở xa xa tí xíu á, nó trên cái ngọn gió, là nó là thuộc về ngay cái trại nuôi heo. Thì giờ sao giờ quý vị? Mình cũng phải khéo như lý tác ý. Nếu mà mình tu tập, mình quán không được thì sao? thì mình phải biết rằng là do cái nghiệp quả của mình, thành ra mình mới trọng chúng như vậy. Hoặc là ở trong đời sống của quý vị, ví dụ như quý vị đi vào một cái văn phòng, quý vị làm việc đi, đâu phải ai cũng thận với mình được hết, à đâu phải ai cũng thận với mình hết, đâu phải là ai cũng là kính mình rồi ai cũng nhường mình, cái điều đó rất là khó. Ở trong một cái văn phòng quý vị làm á, lúc nào cũng có người thương, cũng có người ghét, mà không lẽ giờ có 10 người thương mà có 5 người ghét mình, không lẽ giờ mình chuyển văn phòng khác mình làm, rồi mình chuyển qua văn phòng khác á, thì cũng vậy, à, cũng có người ghét mình, à, cũng có người thương mình, không lẽ mình chuyển thêm cái công ty khác luôn, à, cái điều này không được, à, cái điều này không được, cái điều này chúng ta phải sao quý vị, khéo như lý tắc ý, à, có, mình phải có cái sự mà, mình phải có cái sự khéo tắc ý, mình biết rằng á, là mình do mình không có tạo nhiều cái thiện pháp, thành ra bây giờ á, hoặc là mình bị nhiều cái quan trái ở trong cái đời sống nào đó, thành ra bây giờ á, mình phải gặp những cái chúng sanh này, nhưng mà mình gặp là đến chí vị, nhưng mà những cái điều đó nó không sao, mình ráng mình tu tập, hoặc là mình ráng mình làm việc để mình duy trì cái đời sống của mình, à, hoặc là vì cái công việc, hoặc là vì cái sự nghiệp mình phải làm, à, chứ không phải là vì là mình phải cột chặt với những cái chúng sanh này. Thành ra lúc đó nếu mà chúng ta khéo như lý tắc ý thì công việc của chúng ta nó sẽ được trôi chảy, à, hoặc là cái tâm sân của chúng ta nó không có cơ hội để mà nó khởi lên. Thành ra mình thấy rằng cái khéo như lý tắc ý này nó làm sao quý vị? Càng ngày cái trí tuệ mình nó càng tăng trưởng, càng ngày cái trí của mình nó càng tăng trưởng. À, chứ nếu mà chúng ta không có những cái cách mà để mà suy ngẫm, hoặc là có sự có sự hiểu biết như vậy á, thì sao quý vị? Thì chúng ta rất là khó, chúng ta rất là khó để mà chúng ta tu tập. Đó là khéo như lý tắc ý. Rồi còn một điều nữa, ở trong cái chi thứ tư, có nghĩa là thực hành pháp thì pháp. Thực hành pháp thì pháp. Có nghĩa là sao? Những cái pháp nào mình đã nghe rồi, những cái pháp nào mà quý vị đã được nghe rồi, mình đã nghe rồi, bây giờ mình đem những cái pháp đó ra mình thực hành. Có nghĩa là ví dụ như hồi trước giờ quý vị nghe cái sự mà tinh tấn, nó sẽ loại trừ cái sự biến nhát. Thì những cái sự tinh tấn nào, ví dụ như các vị giảng sư hoặc là mình đọc ở trong kinh, mình thấy có nhiều khi mình có cái sự mà nhiệt quyết, cũng như có sự tinh cần nhiệt quyết. Vậy thì mình sao quý vị? Mình phải đề ra cái công việc, ví dụ như là mình làm xong cái công việc đó mình mới đi ngủ, mình làm xong cái công việc đó mình mới đi chơi, thì mình sẽ nhiệt quyết mình làm. Hoặc là đối với cái sự tu tập, bây giờ người ta nói cái đề mục đó nó khó không? Cái đề mục tu tập về hơi thở nó khó không? Mình quyết định mình tu tập làm sao mà cho nó được. Hoặc là người ta nói là học kinh Bali, học kinh Bali nó khó, nhưng mà chúng ta phải cố gắng, chúng ta học. Cũng như quý vị biết rằng trước đây cũng có nhiều khi có những vị người ta nói rằng học vi diệu pháp nó khó, thì chúng tôi nghe các vị giáo thọ sư nói nếu đời nay mà ngày hôm nay mình sợ khó, một tháng sau mình cũng sợ khó, rồi một năm hoặc là 10 năm mình cũng sợ khó, vậy là coi như là suốt đời này mình cũng không gặp, mà suốt đời này mình không gặp thì suốt đời sau mình cũng không gặp. Thành ra bây giờ mình chỉ còn có một cách, khó thì mình phải cố gắng, mình gieo duyên ở trong cái năm nay, mình gieo duyên năm sau mình chính thức, hoặc là ở trong đời sống này mình gieo duyên, ở trong đời sống sau mình có được cái hạt giống rồi, thì mình gặp mình sẽ học được nó tốt hơn. Thành ra đó, nhưng mà ở đây nói về cái chi pháp thứ tư đó, là thực hành pháp thì pháp, có nghĩa là chúng ta phải học được một cái gì rồi đó, chúng ta phải đem ra chúng ta thực hành. Cũng như chúng ta thấy rằng có một cái cô mà con của ông thợ dệt, khi mà nghe Đức Phật giảng về cái sự niệm về sự chết, niệm về sự chết, thì quý vị thấy rằng cô ta thực hành, cô ta khi mà nghe như vậy, cô ta thực hành xuyên suốt, thực hành xuyên suốt, nên đến khi mà lần sau cô ta gặp được Đức Phật, là cô ta chưa gặp được Đức Phật mà suy niệm về cái đề mục đó mà chứng đắc được quả vị Tu Đà Hoàn. Thì vậy thì ở đây mình thực hành pháp thì pháp có nghĩa là khi mà mình nghe được một cái pháp môn nào rồi, mình cảm thấy thích hợp, mình phải chọn cái pháp môn đó để mà mình tu tập. Cũng như quý vị thấy rằng đâu phải là tu mà ở trong một ngày một giờ mà mình đắc được đạo quả. Quý vị thấy rằng thí dụ như là đối với đề mục hơi thở đi, Đức Phật dạy cho các vị tỳ khôn sao, tu suốt một tuần lễ đó, tu suốt thời gian ban ngày, tu suốt thời gian ban đêm, tu suốt mùa mưa, tu suốt mùa lạnh, tu suốt mùa nóng. Thành ra chúng ta thấy rằng không phải là mình chỉ tu tập trong một cái thời gian nào đó đâu, mà Đức Phật dạy mà tu suốt như vậy mà chúng ta thấy rằng còn chưa có chứng đắc được nữa. Thành ra chúng ta phải cố gắng, chúng ta tu tập, mình phải lập tâm. Khi nào mà mình tu tập thuần thục những cái pháp đó thì chúng ta cứ khi mà chúng ta nghe những cái lời dạy của Đức Phật rồi thì chúng ta phải tìm một cái lời dạy nào đó thích hợp. Nếu mà mình thấy cảm thấy không thích hợp hoặc là mình chưa hiểu được có thích hợp hay không, mình sẽ tìm đến những cái bậc chân nhân hoặc là những cái vị mà thuộc về cái đó, hiểu về cái đó để mà mình tiếp tục mình tu tập, mình tiếp tục về mà mình có cái sự mà cố gắng mình ra sức mình tu tập. Hoặc là ví dụ như có khi chúng ta không gặp được bậc chân nhân thì có thể chúng ta sẽ nghe lại, chúng ta sẽ nghe lại để mà chúng ta tiếp tục chúng ta hành trì cái pháp đó. Thì như vậy gọi là mình thực hành pháp tùy pháp, mình thực hành pháp tùy pháp. Thì kính thưa quý vị, bốn cái pháp này nó làm cho trí tuệ của chúng ta càng ngày nó càng tăng trưởng, càng ngày nó càng tăng trưởng. Phải nói rằng ở trong những pháp này quý vị thấy rằng mình thực hành một trong những cái bốn pháp này, mình thấy ví dụ như mình gần cái người trí, nhiều khi mình cũng như là nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thì mình gần người trí thì cũng như là mình gần cái bóng đèn, mình gần cái ánh sáng thì lâu ngày mình cũng được sáng. Có nghĩa là lâu ngày mình gần cái vị thiện tri thức, lâu ngày mình cũng được có cái sự hiểu biết đó. Hoặc là quý vị thấy rằng một người mà cứ được nghe về chánh pháp thì cái người đó được cái gì quý vị? Cái người mà thường, ví dụ như quý vị thấy rằng cái người mà thường nghe về chánh pháp thì những cái chuyện lạ hoặc là những cái pháp mà mình chưa từng nghe thì mình được nghe. Rồi những cái pháp mà mình đã nghe rồi quý vị, nó làm cho mình gì? Nó làm cho mình có thêm hay nhớ nhiều cái ý nghĩa nó cao siêu hơn. Rồi cái người mà khi mà mình nghe chánh pháp thường xuyên, mình nghe hoài thì nó được cái lợi ích gì nữa? Nó sẽ dần dần nó dứt trừ được cái sự hoài nghi. Rồi cái người mà thường nghe pháp, mà nghe pháp thường xuyên thì cái niềm tin của người ta càng ngày càng trong sạch, càng tăng trưởng. Rồi cái quả báo thứ năm nữa đó là chúng ta có được cái đức tin mà nó trong sạch với tam bảo, có nghĩa là chúng ta có được cái chánh kiến rất là dũng mãnh. Thành ra chúng ta thấy rằng ở đây bốn cái nhân này hoặc là bốn cái cách này, chúng ta thấy rằng cái cách nào mình thực hiện, cái cách nào cũng đem đến cái sự an lạc cho mình, cũng đem đến cái sự an vui cho mình, nhất là cái trí tuệ của mình nó càng ngày càng tăng trưởng. Nếu mà chúng ta không có mài dũa cái trí của chúng ta ở trên cái cục đá thiền định hoặc là thiền quán thì chúng ta có thể mài dũa bằng cái cách này. Vì sao vậy? Vì cái cách này khi mà chúng ta có sự thực hành pháp tùy pháp thì nó cũng như là chúng ta có sự tu tập về thiền định hoặc là thiền quán. Nhờ như vậy mà trí tuệ của chúng ta càng ngày nó càng tăng trưởng. Còn nếu ngoài ra chúng ta rất là khó, nếu mà đối với những cái pháp đời hoặc là những cái quyển sách đời đi, mình thấy rằng mình tìm những cái cách mà để làm cho trí mình càng ngày nó càng nhạy bén thì cũng rất là khó quý vị. Nó có một cái chừng mực nào đó thôi, chứ nó không có đi đến cái sự tuyệt đối. Quý vị thấy rằng có nhiều khi trong đó, nhất là những cái thời gian mà mùa hè đó, quý vị thấy rằng có những người sinh viên, người ta đi vào chùa, người ta tu tập hoặc là người ta hành thiền vân vân. Thì quý vị thấy rằng khi mà mùa thi sắp đến, qua khỏi mùa thi thì quý vị thấy rằng những người hành thiền luôn luôn có được những cái kết quả cao. Thi có cái điểm cao là đó là do nhờ đâu quý vị? Nhờ thân cận với người trí, hoặc là nghe được chánh pháp, hoặc là có sự khéo tác ý, hoặc là người ta có hành trì một cái pháp môn nào đó. Nhờ như vậy mà cái trí của người ta càng ngày càng tăng trưởng. Thì kính bạch chi đại tăng, kính thưa đại chúng, đối với cái thờ pháp mà nói về bốn pháp mà làm cho trí tuệ càng ngày càng tăng trưởng đến đây chúng tôi xin được trình bày đến thời gian này. Cũng xin được giúp lời do cũng rất là mệt rồi, và cái chi pháp thì đến đây chắc cũng vừa đủ. để dành cái thời gian sau cho chư tăng sẽ thảo luận, nó sẽ có nhiều cái ý sẽ phong phú hơn. Do vậy mà xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, kính chia điều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 triệu thế giới Sa Ba, nhất là chư thiên vua trời đế thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia điều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong 3 giới vốn loài, quan hệ thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha Cha.
Dạ, sa thú kính tri ân thầy Đức Phật tử đã giảng cái bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Cha, Nam mô Tham Ma Cha, Nam mô Sang Kha Cha. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Đại Siêu, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính. Kính chào Đại Siêu Hiệp Pháp của quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã cho biết và nghe rõ. Giờ đây thì chúng ta bước qua cái chương trình thảo luận liên quan đến bài học hôm nay. Các cái câu thảo luận hôm nay là do Thượng Tọa Đại Siêu biên và soạn. Cho nên là hy vọng rằng bây giờ này thì chúng tôi quý vị chờ chúng tôi một chút. Như là trong rung có thần tòa tự xuyên, chúng tôi đã được phát tính là đi sư Phật. Cho nên là thì cũng là chư tăng cũng có cũng tạm vừa đủ. Vì vậy giảng sư tạm vừa đủ để chúng ta sẽ bắt thảo luận bài học hôm nay. Và bây giờ thì trước tiên đó thì con kính thỉnh thực sự thầy siêu nếu tôi tỏ nghe được và có trước máy qua cái thảo luận cho chúng con câu số 1. Cái câu số 1 của bài học hôm nay được đặt ra đó thì khi nói đến bậc chân nhân nhé, và thân cận bậc chân nhân thì là thân cận những ai, thân cận những ai, nó thường thường đó là mình nói đến thân cận, nhưng mà cái nghĩa của chân nhân thì cái người mà được thật gọi cái đạt được cái chuẩn gọi là một cái vị chân nhân, được đúng cái nghĩa là chân nhân thì mình nên thân cận những ai, là cho người đó là người chân thân để nên thân cận. Và con kính thỉnh thượng tọa thầy siêu quan niệm thảo luận về câu số 1, cũng là câu đầu tiên trong cái chương trình thảo luận hôm nay. Ngày nay một buổi thời gian bây giờ con kính thỉnh thượng tọa.
Nam mô Bụt Tha Cha. Không biết là quý vị có nghe được chúng tôi. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị Phật tử. Cái danh từ bậc chân nhân sắc tuổi sắc được dùng trong hai ý nghĩa. Ở trong cái bài kinh Bù La Bà Di Đà Sư Tát là căn bản Phật môn, hoặc là những cái bài kinh khác khi nói đến để vô phần phạm phu không nghe pháp của bậc chân nhân, không tu tập pháp bậc chân nhân, không nghe pháp của bậc thánh, không tu tập pháp của bậc thánh. Để trong chú giải trong bộ chú này khi nói đến hai từ ai giác bậc thánh là chỉ cho Đức Phật chánh đẳng chánh giác, còn bậc chân nhân sắc quy sát là chỉ cho Đức Phật Bậc Giác và các vị A La Hán Tinh Văn, gọi là bậc chân nhân. Còn trong một cái nghĩa thứ hai đó thì cái chỉ sắc quy sát là Santo Puriso Sapuriso. Dù cho kẻ phàm phu, nhưng mà người ấy được thành tựu pháp của một chân nhân, thì người này cũng được để là một chân nhân. Ở trong trường hợp này là Đức Phật Ngài thuyết không có giới hạn. Ví dụ như Đức Phật Ngài thuyết là có năm cách bố thí của bậc chân nhân, sách quy sát đà nát, có năm pháp của bố thí của phi chân nhân. Thì ở đây chữ chân nhân trong trường hợp này sách quy sát, chúng ta phải hiểu rộng một chút, tức là có ba điểm. Thứ nhất, người được gọi là bậc chân nhân, tức là bậc có cái đức hạnh thanh tịnh. Bậc có cái đức hạnh thì được gọi là bậc chân nhân. Và trong cái nghĩa thứ hai là bậc có trí tuệ được gọi là bậc chân nhân. Và trong cái nghĩa thứ ba, tức là người mà hội đủ ở bảy pháp được gọi là bậc chân nhân, tức là tri tỷ, tri nhân, tri quả, tri tỷ, tri tỷ, tri thời, tri hội, tri độ, được gọi là bậc chân nhân. Trước hết gọi là bậc chân nhân tức là bậc có đức hạnh, tức là bậc có thân an tịnh, khẩu an tịnh, ý an tịnh. Cái chữ sanh tá ở đây chúng ta phải hiểu là cái sự an tịnh về thân, về khẩu, về ý. Như vậy Santo Puriso Sat Puriso được gọi là một chân nhân, tức là cái vị có được thân khẩu ý an tịnh. Rồi trong cái nghĩa mà một chân nhân xài cho cái nghĩa bậc có trí tuệ đó, Sapanyo Puriso Ti Sapuriso, tức là bậc mà có trí tuệ, tức là có cái sự thông hiểu các cái pháp thuộc vào quá khứ, hiện tại, vị lai, hay là thông hiểu được cái pháp lợi ích và không lợi ích, thì như vậy được gọi là một chân nhân. Còn trong nghĩa thứ ba, tức là bậc chân nhân ở đây tức là vị mà biết nhân, biết quả, biết người, biết ta, biết rõ cái thời nào cần phải làm cái gì gọi là tri thời, biết rõ cái hội chúng. Đây là hội chúng gọi là môn, hội chúng sắc đế lị, hội chúng cư gia, hội chúng gia chủ, hay là hội chúng nô lệ, để mà ứng xử cho nó thích nghi với cái hội chúng đó. Gọi là trí độ, tức là cây nhu. Thì pháp thì một chân nhân có một cái điều được gọi là trí độ, tức là vị này có cái sự tiết chế trong đời sống, trong cái việc ăn, việc uống, việc ngủ nghỉ, có cái sự tiết chế sao cho nó vừa phải thôi, thì như vậy đáng gọi là bậc chân nhân. Như vậy thì trong ba cái nghĩa chữ sắp cái xá thì chân nhân đó, thì hạng chúng ta thân cận với hạng người nào là bậc chân nhân, chúng ta cũng đều có cái lợi ích cả. Thí dụ như chúng ta thân cận giao du với bậc chân nhân là người có cái sự an tịnh về thân, về khẩu, về ý, thì chúng ta cũng nhiều cái sự lợi, nhiều cái sự an vui. Rồi chúng ta thân cận với bậc chân nhân là người có trí tuệ, hiểu biết được điều phải lẽ quấy, biết phân biệt được cái điều tốt, điều xấu. Khi mà chúng ta thân cận với bậc chân nhân như vậy thì trí tuệ chúng ta mới tăng trưởng được. Và chúng ta thân cận giao du với bậc chân nhân là vị mà có đầy đủ bảy cái đức tính của bậc chân nhân, thì chúng ta sẽ thành tựu được hai điều, tức là chúng ta có được cái sự tăng trưởng về trí tuệ và có nhiều cái lợi ích ở trong cái việc tiến hóa Phật pháp. Đó là ý nghĩa mà chúng ta cần phải nắm được cái danh từ mà được gọi là Sapristan, là một chân nhân là như thế nào. Đồng thời chúng ta cũng nên biết là khi mà chúng ta thân cận với một chân nhân, chúng ta được lợi lạc gì. Thì ở đây chúng tôi chỉ gợi nhắc lại như là tóm tắt những điều mà Đại Đức Pháp Tính vừa giảng khi nãy. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân thân tọa thượng sư rất nhiều. Tỏ ra quan thị tham luận cái câu đầu tiên là câu số 1. Chúng ta biết đó là một trong những chúng ta đã được nghe thân tọa thượng sư định nghĩa về cái danh từ chân nhân Sapurisat qua ba cái ý nghĩa, được gọi là một bậc chân nhân. Bây giờ đây thì có lẽ là chúng tôi xin thỉnh đại vị sư Liễu Pháp, nếu vị sư Liễu Pháp có sức mạnh, vị sư vẫn chỉ cho cái tín hiệu để mời thỉnh vị sư hoàn thiện thảo luận cái câu số 2. Dạ, xin cho hỏi là vị sư Liễu Pháp có sức mạnh không ạ? Dạ, sa thủ, xin cảm ơn vị sư. Giờ đây đó thì cái câu số 2 đặt ra đây hỏi rằng nghĩ cho tôi một chút. Câu số 2 ở đây được đặt ra, xin hỏi rằng là mình nghe pháp như thế nào để có được lợi ích, và như thế nào để nghe pháp như thế nào để rồi cái trí tuệ mình có thể phát sanh tinh thần như sự người pháp. Thường thường thì mình cứ thường là nói đến nghe pháp là có được lợi ích, nhưng mà cái lợi ích như thế nào và mình trí tuệ nào được phát sanh khi mà mình nghe pháp, kính thỉnh như sư Pháp Quang Hỷ thảo luận cái câu số 2. Kính thỉnh như sư.
Nam mô Bụt Thầy Giá Cầu kính lễ chân tòa thầy siêu sạc chân đảnh cho tỷ phật à, cho con hỏi được quý vị có đạo không? Hình như là đã cho hỏi là trong rừng quý vị có nghe được không? Nghe bị dịch hả? Dạ, hồi nãy lừa phạt nghe cũng bị dịch, lừa phạt thấy kinh mít cả cái thứ. Được rồi hả? Dạ. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Thì câu hỏi này đặt ra đó có lẽ là rất là thực tế với quý vị, là những người mà một ngày đưa vào công để thì mình có mà để được vào nghe pháp một ngày, thấy rằng mình có rất là may mắn, rất là hạnh phúc, vì ít nhất cái giờ mà quý vị ngồi mấy pháp đó, giờ đó tâm quý vị không còn bị lung tung tới những cái chuyện ở bên ngoài nữa, vì chỉ nghe pháp thôi. Tuy nhiên đó, nghe nhất thì chưa hẳn là ai có được cái kinh nghiệm đó. Theo yếu tố đầu tiên là quý vị phải nghe một cách rất là chú ý, rất là tập trung, rất là nghiêm túc. Cái này đó là đây là cái điểm mà nó không có bằng khi mình nghe pháp ở trong một cái giảng đường. Vì khi quý vị vào trong lớp học, quý vị vào trong giảng đường đó là buộc lòng quý vị phải ngồi một cách rất là nghiêm túc. Quý vị không có làm vừa nghe pháp vừa làm việc này việc khác. Nhưng mà nghe pháp trên mạng đó thì nó có được cái lợi ích là quý vị nghe giờ nào cũng được, ngày nào cũng được nghe. Nhưng mà ngược lại, quý vị cũng có một cái bị thiệt thôi. Có khi quý vị á, là vừa làm việc nhà mà vừa nghe pháp. Có khi quý vị đó vừa nghe pháp mà vừa cách chat với những người khác. Thành ra cái việc nghe pháp của quý vị không có tập trung, không có nghiêm túc. Thì trừ cái trường hợp là cực chẳng đà thôi, quý vị nên nhớ ha, trừ trường hợp là bất khả kháng, mình không thể mà ngồi tập trung để nghe pháp. Còn lại đó, nếu như mà không có chuyện di chuyển cái chót, nó không có quan trọng, hỏi thăm thì không có quan trọng. Thành ra hồi đầu đó nhớ đó, quý ngài, quý sư trưởng, quý sư ở trong tâm thường thường cũng hay dặn mình là ngồi trong tâm mình nghe là ngồi pháp là chỉ nghe thôi quý vị, không cần phải test chat, không cần phải khen người, không cần phải đưa cái gì cả, tức là quý vị thậm chí quý vị không cần nhìn bằng hình cũng được, có thể quý vị nhắm mắt quý vị nghe cũng được. Khi quý vị nghe đó, hoàn toàn 100% tập trung vào cái bài pháp đó đó, thì khi đó quý vị mới nhớ được nhiều. Còn nếu như ai mà ngồi nghe pháp đó, mà vừa nghe pháp mà vừa đọc cái bài văn nào đó, đọc báo rồi có thể test chat hoặc là quý vị làm việc khác đó, thì thường thường đó cái chất lượng của chuyện nghe của mình không có tốt lắm. Thành ra là đề nghị quý vị đó, trừ trường hợp bất khả kháng, còn lại đó quý vị tránh bớt cái việc test chat, tránh bớt cái việc sao lãng, mà mình tập trung vào để mình nghe giáo pháp một cách rất là nghiêm túc. Mình làm sao mà trước đại chúng cũng vậy, mà ngồi một mình cũng vậy. Đức Phật ngài hay nói là trước mặt cũng như sau lưng. Một người mà sống tốt á, thì dù giữa hội chúng người ta cũng đàng hoàng, mà khi một mình người ta cũng đàng hoàng. Mình ngồi nghe pháp ở trong cái hội trường mình đàng hoàng như thế nào, thì quý vị ngồi nghe pháp trước cái máy computer quý vị cũng ngồi đàng hoàng như vậy đó. Thì quý vị là người tôn trọng pháp, và quý vị khi mà quý vị tôn trọng pháp và tập trung nghe pháp như vậy, thì chắc chắn quý vị để ý xét, quý vị từ mình so sánh thì quý vị sẽ thấy rằng một cái thời pháp nào mà quý vị ngồi nghe một cách nghiêm túc, không hề tách chát, không hề nói chuyện, và một thời pháp mà quý vị bị phân tâm đó, thì chắc chắn cái chất lượng tiếp thu sẽ khác nhau. Đó là ý thứ nhất là quý vị nghe một cách tập trung nghiêm túc. Ý thứ hai đó là khi nghe một cái đề tài gì đó, mình phải suy nghĩ về cái đài và quá thử nó ra. Có thể trong khi quý vị điểm, quý vị cảm thấy nghi ngờ nên có những cái câu hỏi nào quý vị này chưa giảng như vậy, nhưng mà khi mình đọc sách, lần trước đây mình đọc sách thì trước đây mình nghe người nào giảng thì mình thấy cái ý khác, bây giờ mình lại nghe ý khác, nó có vẻ như là mâu thuẫn, thì quý vị ghi lại. Quý vị ghi lại đó, rồi xong rồi chứ nếu như cuối giờ mà có giờ Phật đàn, quý vị có thể đặt câu hỏi, mình khác quý vị có thể đem ra đặt câu hỏi. Tuy nhiên khi mình đặt câu hỏi đó, cái người mà đặt câu hỏi cũng phải là thật là khéo léo. Chẳng hạn như bây giờ quý vị ở trong cái room này, quý vị nghe giảng, nhưng mà trong thường thường room mình á thì không có giờ cho Phật tự hỏi, mà câu hỏi chỉ do chư tăng đặt ra và hỏi lẫn nhau. Bởi vì quý chư tăng nghĩ rằng đó, đôi lúc như khi Phật tử hỏi không biết cách đặt câu hỏi đó, hỏi những cái câu nó không có ăn nhập thì nó mất thời giờ vô ích, đôi lúc mà cái sự mà chất lượng không có được cao. Cho nên quý sư là những người mà có cái kinh nghiệm trong sự giảng dạy, biết rằng cái vấn đề nào là cái vấn đề cần phải xoáy sâu, cần phải giảng rộng ra, thì chư tăng sẽ đặt câu hỏi và chư tăng sẽ trả lời, thì quý vị sẽ học hỏi được nhiều hơn là những người không biết cách đặt câu hỏi mà đặt ra. Thì giả sử như bây giờ quý vị ở room này, quý vị thắc mắc mà quý vị không có cái điều kiện để đặt câu hỏi, có thể quý vị qua một cái room khác, nhưng quý vị nhớ cái tế nhị ở chỗ đó. Mình đôi lúc mình không cần phải nêu tên đích danh, mình không cần phải nói có nghe sư Phật Tịnh giảng như vậy, rồi có nghe sư kia giảng như vậy, chứ bây giờ sư nào đúng sư nào sai cái đó không quan trọng. Quý vị nhớ cái câu ý pháp bất ý nhân. Có thể khi quý vị đi vào giảng, quý vị chỉ nói đang có nghe có một vị thì giảng như thế này, một vị khác thì giảng như thế kia, vậy thì cái ý đầu và cái ý sau, cái ý nào đúng. Thì quý vị thấy rằng là ngay cái vị giảng sư khi họ mà trả lời đặt nghe câu hỏi đó, họ có đặt ra câu hỏi thì họ không còn nói tới cá nhân nào cả, họ chỉ nói tới cái ý pháp thôi, cái pháp này đúng hay pháp kia đúng, thì không có bị mất lòng gì cả. Chứ còn quý vị mà cứ đem cái tên cá nhân vị này cho so sánh với cá nhân vị kia, rồi đôi lúc là quý vị nói ồ như vậy là sư Phật Tịnh thì giảng hay, còn sư Phật Tân thì giảng không đúng, chẳng hạn quý vị như vậy nó sẽ ra cái vấn đề nó không có hay. Thành ra quý vị đó chỉ nhớ cái ý pháp này, ý pháp kia, và quý vị đặt cái câu hỏi lại. Còn cái chuyện cá nhân đó, cái chuyện đó nó không có quan trọng. Có vị đó, có khi thì vị này họ nói theo cái cách suy nghĩ của họ, vị kia cũng nói theo cách suy nghĩ của mình. Nếu như mà nói theo chi pháp đó, quý vị biết rằng nói theo chi pháp thì sẽ không có khác nhau. Chỉ khác nhau là khi mà nói lên cái tâm cái sự suy nghĩ thôi. Vị này suy nghĩ áp dụng theo cách này, vị khác suy nghĩ áp dụng theo cách khác, cho nên đôi chỗ hồi sự có thể khác biệt một tí. Nhưng mà nếu như quý vị mà có cái sự suy nghĩ thì bản thân mình đó, mình cũng sẽ tự mình lấy cái kinh nghiệm của mình để mình áp dụng vào. Bởi vì nhớ bài kinh Kalama thì Đức Phật Ngài cũng có nói rằng là mình khi mình nghe một cái điều gì đó, mình đừng có vội tin. Dù điều đó là do một bậc thầy nói ra, điều đó là truyền thống, điều đó là được ghi trong ở kinh điển. Nhưng mà mình phải tự mình, có khi mình phải tự mình đánh ra để mà mình suy nghĩ, mình đối chiếu, mình thực hành. Thành ra khi quý vị nghe một thời pháp cũng vậy. Mình khi mình nghe một cái thời pháp của một vị nào giảng đó, quý vị nghe một cách rất là khách quan, rất là cởi mở, một mặt là rất là cởi mở. Cởi mở để làm sao quý vị không có phân biệt. Phân biệt vị này là thượng tòa, vị kia chỉ là đại đức. Không có phân biệt rằng vị này là tăng, vị kia là ni, hay là vị này học cao mà vị kia không có học cao. Nhưng cái đó nó không có quan trọng. Cái quan trọng là những cái lời mà vị này đang nói ra đó, mình ghi nhận, mình thấy với cái sự hiểu biết của mình thấy là điều này có hợp lý hay không. Anh nói quý vị nghe như vậy là nghe một cách rất là cởi mở, và mình nghe một cách khách quan. Tức là mình khi nghe đó, mình đừng có sự thành kiến, định kiến đối với một vị nào. Chẳng hạn đôi lúc quý vị thấy rằng quý vị đã từng có cái định kiến với một vị nào đó, bây giờ vị đó vào giảng đó, thì dù họ nói gì quý vị cũng không có thích, do cái ảnh hưởng của cái định kiến của mình. Thì cái định kiến, cái thành kiến đó đó, nó cũng khiến cho mình, nó cái định kiến đó nó khiến cho mình là bị cản trở. Thành ra đó, khi quý vị nghe pháp, quý vị nhớ là mình cố gắng mình nghe một cách rất là cởi mở, rất là khách quan, và mình tiếp thu. Nhưng có những khi đó, có những điều quý vị thấy ô, cái đề tài này quen thuộc quá, mình nghe nhiều rồi. Bởi vì quý vị nghe pháp mà 60 năm thì hầu như đề tài nào quý vị cũng đã từng nghe qua hết rồi. Quý vị bây giờ ngồi nghe lại thì quý vị đôi lúc cảm thấy chán, nhưng mà quý vị nên nhớ rằng đó, mình nghe đi nghe lại vậy mà mình đã thuộc chưa. Có những cái chí pháp á mà mình đã thuộc chưa, chẳng hạn như bây giờ chỉ cần là 37 phẩm trợ đạo thôi. Bây giờ kia mình ngồi mình liệt kê 37 phẩm trợ đạo và từ mình thử giảng cái thời về 37 phẩm trợ đạo mình làm được chưa. Hoặc là đó, có khi mình thuộc rồi nhưng mà mỗi người đó giảng người ta đề cập một cách khác nhau. Nhiều khi cả một thời pháp đó, có những điều mình cảm thấy là cũ, nhưng cái gì cũ đó thì mình nghe để mình nhắc, mình nhớ lại, mình nhớ thêm. Nghe càng nhiều đó thì càng nhớ nhiều, mà nhớ về giáo pháp thì nó rất là lợi ích. Bởi vì những cái mà mình đã học bây giờ là không có mất đi. Những cái mà mình học bây giờ đó, nó sẽ tích lũy đó ở đó. Và sau này khi mà quý vị mà có duyên mà học lại Phật Pháp đó, thì những người nào mà đã từng học Phật Pháp, đã từng nghe nhiều trước đấy đó, khi quý vị mà nghe lại, quý vị nghe rất là dễ. Quý vị đôi lúc chỉ nghe cái là thuộc là nhớ. Như Ngài Ananda đó, mà sở dĩ Ngài có cái trí nhớ tốt như vậy cũng không phải tự nhiên, mà bởi vì nhiều kiếp Ngài đã từng nghe Pháp. Và Ngài cũng đã từng có cái phát nguyện trở thành một bậc thanh văn để đa văn đệ nhất. Thì cũng như vậy, bây giờ quý vị đó đang học cái hành đa văn, mỗi ngày quý vị đưa vào để nghe pháp cả, thì cái nhân duyên mà nghe pháp như vậy nó sẽ là những cái điều kiện rất là tốt đẹp cho quý vị sau này. Cho nên đó là khi mà mình nghe đó, quý vị cố gắng là mình nghe, có những cái gì cũ đó mình vẫn cứ nghe để mình nhớ, mình huân tập thêm, và những cái mới thì mình cố gắng ghi nhận để mình nhớ thêm nữa. Thì mỗi ngày quý vị cứ nghe như vậy đó, thì như hồi nãy á, Đại Đức Phật Tín cũng có nói rằng là Đại Đức Phật Tín là rất là hoan hỷ để thấy rằng những cái Phật tử mà trên mạng đó đôi lúc còn giỏi hơn những cái Phật tử ở đi chùa ở bên ngoài. Thì bởi vì những người Phật tử ở bên đi chùa bên ngoài đôi lúc một tháng họ chỉ được nghe có hai thời Phật lệ thôi, đêm rằm đêm một thôi, còn ngày thường người ta đâu có được nghe pháp đâu. Còn sự gì quý vị mỗi ngày quý vị đều được nghe pháp cả, thì quý vị thấy rằng quý vị là có được cái duyên may. Tuy nhiên đó, thì thứ nhất là quý vị nghe một cách tập trung, thứ hai là nghe một cách cởi mở nghiêm túc, thứ ba là quý vị nhớ đó, cái gì mà mình thắc mắc quý vị phải hỏi, đừng có giấu cái sự thiếu hiểu biết, cái là sự ngu dốt của mình, đừng có giấu. Cái gì mà mình chưa rõ đó quý vị cứ hỏi, thậm chí không cần hỏi chứ tăng, mình hỏi bàn đào cũng được, những người mà họ giỏi hơn mình hoặc mình vẫn có thể hỏi. Thì nhờ cái sự hỏi như vậy rồi ghi nhớ, mình có thể hiểu thêm. Hoặc là có những cái room đó, có người ta cho thì tạo điều kiện cho cư sĩ cũng có thể thảo luận với nhau. Thì quý vị thấy rằng nghe một chiều đó, đôi lúc là quý vị thiếu cái sự đồng não, và nhiều khi quý vị là phải có một cái sự thảo luận. Như trong kinh hạnh phúc đó, thì là đúng thời nghe chánh pháp, rồi tùy thời đàm luận pháp, đó là những cái hạnh phúc cao thượng. Cho nên quý vị nghe rồi, nghe là nghe một cách thụ động. Quý vị thấy rằng khi nghe là thụ động, nhưng mà khi đàm luận nó trở thành thụ động. Thành ra nếu như quý vị nghe pháp một thời gian rồi đó, thì quý vị nên thực hành là đàm luận pháp với nhau. Quý vị là mình có thể lấy ra một cái đề tài, về việc giữ giới hay là về việc hành thiền hay về là việc áp dụng đạo Phật trong đời sống đó. Rồi một nhóm Phật tử quý vị có thể trong một cái lúc nào đó, một cái giờ nào quý vị có thể nói chuyện. Là vậy nhá. Khi mà quý vị thảo luận như vậy đó thì những cái lâu nay mình nghe một cách nó rất là thụ động, bây giờ quý vị tự, khi quý vị tự nói rằng vấn đề quý vị mới thấy rằng khó lắm. Nói chung là nó có mạch lạc, nó có hệ thống từ trên xuống dưới, nói làm sao mà thuyết phục người nghe để họ nghe mà họ cảm thấy hoan hỉ, họ nghe họ cảm thấy rất thích, không phải là chuyện dễ dàng. Mà thành ra đó mình làm luật pháp và sau không bao khi đào tâm rồi đó thì để việc quan trọng là lên phải áp dụng. Còn nếu như mà chỉ nghe áp dụng đó, quý vị thấy rằng là cái trí tuệ của mình nó chỉ dừng lại thì mức đầu tiên gọi là văn tuệ, cho đến suy tư để là khi mình áp dụng vào tu tập thì một thiền quán nói thì rành lắm, nhưng mà bây giờ chưa có bao giờ mình hành thiền chỉ cả, chưa bao giờ mình hành thiền quán cả, thì quý vị sẽ thấy rằng là cái nghe của mình chỉ là ngoài da thôi, cái hiểu của mình chỉ là ngoài da thôi. Có khi những lúc đó khi quý vị nghe xong một cái bài về hành thiền chỉ, quý vị thử ngồi xuống 15 phút 20 phút nửa tiếng mình thử tập xem. Cái tập như vậy nó đâu có đâu có tai hại gì đâu. Mình thử tập xem, có thử khi mình ngồi xuống mình thấy cả cái triền cãi nó xuất hiện ra sao, mình thấy tham dục sân hận hôn trầm tùy miên nó chi phối ra làm sao. Rồi khi đó có cái chí thiền nó như là tâm tự hỷ lạc định, mình có cảm nhận được những cái chí thiền đó khi nó xuất hiện không? Khi mà quý vị cảm nhận được rồi, quý vị mới thấy cái giá trị của Phật giáo pháp nó thật sự nó đang hiện hữu, còn không mình chỉ là tưởng tượng mà thôi. Hay khi mình hành thiền quán cũng vậy, khi hành thiền quán theo dõi hơi thở, theo dõi cảm thọ đó, thấy được cái sự sinh diệt của hơi thở của cảm thọ, thì mình đã thấy sự sinh diệt đó chưa? Thì mình cố gắng đó, mình áp dụng vào. Thì khi mình áp dụng như vậy đó thì cái trí tuệ của mình nó không chỉ dừng lại ở trên mặt khái niệm ngôn ngữ, mà nó đã đi vào trong cái thực. Mà người nào thấy được cái thực đó thì cái đó mới là cái Đức Phật nhắm tới để nói, chứ không phải cái ngôn ngữ. Tức là Đức Phật Ngài cũng đã cảm nhận được một cái thực nghiệm với bản thân Ngài. Bây giờ để diễn tả cái thực đó Ngài phải dùng ngôn ngữ. Bây giờ có ngôn ngữ mình hiểu được, thì bây giờ công việc của mình đó, làm sao mình phải chứng nghiệm được cái thật như Đức Phật. À, thành ra cái ngôn ngữ chỉ là cái câu nối, cái phương tiện để biểu đạt. Và cái mà mình nhắm tới phải là cái thật mà Đức Phật đã đạt được, và cái đó bây giờ mình cũng phải đạt được. Thì khi như vậy đó thì nghe Pháp đó mới đạt được mục đích. Pháp đó được thực vị giống như là cái ngón tay chỉ mặt trăng. Ngón tay đó để chỉ mặt trăng thì nhớ nương cái mặt trăng, nhớ nương thì ngón tay mình thấy được mặt trăng. Thì mặt trăng ở đây chính là cái thật. Và Pháp á, Pháp thì ngôn ngữ những điều mình nghe đó chỉ là cái ngón tay thôi. Quý vị cứ nghĩ rằng ô tôi thuộc bài này, tôi thuộc bài kia, cái chuyện thuộc nó không quan trọng. Bây giờ quý vị nói bố thí có bao nhiêu chi, có bao nhiêu Pháp, nhưng bản thân quý vị không bố thí thì quý vị đâu có được hưởng lợi lạc gì đâu. Mà quý vị phải thực sự đi bố thí, bố thí tiền bạc, bố thí công sức, bố thí cái sự hiểu biết của mình. Thì như vậy quý vị mới có được lợi ích của sự bố thí. Thành ra học về cái pháp bố thí để mình đi bố thí thật sự. Học về hạt pháp hành thiền chỉ để mình đi hành thiền chỉ thật sự. Học về thiền quán để mình thiền quán. Thì khi đó mới gọi là người hiểu pháp thật sự và thực hành pháp thật sự. Và khi đó trí tuệ mới phát sanh. Thì pháp như vậy đó thành mà có lợi ích tuyệt đối. Còn lâu nay nếu như mà quý vị chỉ nghe cho vui, nghe rồi để đi khoe hay là nghe để đi cãi nhau đó, thì mình phải quay lại ha. Dạ thì con xin được trả lời như vậy với câu hỏi vừa rồi của Đại Đức Pháp Sơn. Con xin kính thỉnh Đại Đức trở lại. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú kính tri ân Ni Sư Liệt Pháp đã hoàn thị thảo luận cái câu số 2 vừa rồi. Dạ, sa thú rất hoan hỷ hôm nay có sự hiện diện của Đại Đức Pháp Đăng. Giờ này thì chúng ta biết là cũng còn khá nhiều thời gian, mà là còn hai cái câu thảo luận nữa. Thì Đại Đức Pháp Đăng vô rất là hoan hỷ để thỉnh Đại Đức Pháp Đăng thảo luận cái câu số 3 với Đại Đức Pháp Đăng có trước máy. Giờ không biết là Đại Đức Pháp Đăng có trước máy không? Dạ, cảm ơn. câu số 3 ở đây được đặt ra đó là thỉnh về Đức Phật Đăng Quang Hỷ. Thường là mình nghe cái từ được biết ở trong cái từ Phật học đó, thường nói là duyên lý tác ý. Thì duyên lý tác ý này nó có nghĩa như thế nào? Duyên lý tác ý này có nghĩa như thế nào? Thường thường là trong những từ bình thường ấy, nếu mà không từng nghe qua Phật Pháp hoặc mình nghe được cái, những cái danh từ này trở thành quen thuộc đó, thì mình nghe cái nhìn từ như cái tác lý thật khó để hiểu hết một cách đúng nghĩa. Thì cái tinh thần Đức Phật Đăng Quan Hỷ để thực cái từ như lý tác ý thì như thế nào? Cái tinh thần Đức Quan Hỷ thảo luận.
Hello. Nếu mình nói về cái tâm sở tác ý, nếu mình nói về cái làm được các cái pháp đồng sanh hướng về một cái đối tượng gọi là tác ý, bởi vì nói rằng cái mình học ở trong tâm sở tác ý, tâm sở tác ý là một cái tâm sở gồm các cái pháp đồng sanh, bởi mình thấy cái pháp đồng sanh là các cái tâm sở và các cái tâm sở biến hành, như là bảy tâm sở biến hành và những cái tâm sở biệt cảnh, nó hợp trong một cái tâm nào đó thì nó gom hết lại. Hay là tác ý nó giống như là cái bánh lái của con thuyền, để đưa cái con thuyền đó đến một cái bến bờ mà cái người thủy thủ muốn đến. Nên cái tâm sở tác ý nó là một cái tâm sở nằm ở trong những cái tâm sở tự tha, và nằm trong nhóm biến hành, và đó là một là xúc, hai thọ, ba tưởng, bốn tư, năm mạng quyền, sáu tác ý. Như vậy thì những cái tâm sở tác ý là một cái tâm sở gọi là thường mình thấy ở trong kinh Tăng Chi cũng có nói đó, mà như lý tác ý đó, là một cái pháp mà có thể đưa đến chập chủng vô minh. Nếu một người mà tác ý đúng thì giống như là cái người đặt một cái sợi lúa mì mà cái đầu nó nhỏ nó đâm lũng tay chảy máu, thì nếu một vị bị cô mà đặt cái tâm của mình đúng hướng đó, thì nó sẽ đâm thủng vô minh. Thì chính là gì, mình tác ý đến cái tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã. Tôi tập vậy đó, thì mình sẽ đoạn trừ được cái lạc tưởng hoặc cái thường tưởng, cái ngã tưởng, thì mình sẽ đoạn trừ được. Tại sao? Vì mình biết rằng cái tâm sở tác ý á, nó tác ý nó sẽ sanh lên tâm thiện hoặc là tâm bất thiện. Nên thường thường thì chúng ta thấy tác ý thành cảnh, tác ý thành lộ, tác ý thành động lực. Tác ý thành cảnh là cái tâm sở nào sanh lên cũng có cái tâm sở tác ý. Ví dụ chúng ta thấy cái tâm nhãn thức sanh lên là do có mắt, do cái cảnh sắc, do có ánh sáng, do cái sự ánh sáng, do cái nhãn thức và do cái sự chú ý. Chú ý ở đây là muốn nói đến sự tác ý. Cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh thức cũng vậy, mà cái hệ cái tâm nào nó sanh lên nó cũng phải có cái tâm sở tác ý, nên gọi là tác ý thành cảnh. Tác ý thành lộ thì mình thấy hệ mà tác ý ở lộ con mắt thì gọi là lộ nhãn môn, ở lỗ tai là nhĩ môn, ở lỗ mũi là tỷ môn, ở nơi miệng là thiệt môn, ở nơi thân là thân môn, ý là ý môn, nên gọi là tác ý thành lộ. Lộ ngũ hay lộ ý. Còn tác ý thành động lực á, thì sau khi mà cái tâm sở tác ý nó sanh lên rồi đó, thì nó sẽ có cái gì? Bởi vì mình thấy trong A Tỳ Đàm có nói cái tâm khai ngũ môn làm việc khai mở lộ ngũ, nhưng mà tâm khai ý môn á, thì nó làm việc đoán định ở lộ ngũ và nó làm việc khai ý ở lộ ý. Cái tâm khai ý môn nó làm hai việc. Nếu ở lộ ngũ thì nó làm việc đoán định ở cái... Thì quý vị thấy ở nơi khai cái lộ ý thì nó gọi là khai môn. Thì chúng ta học trong lộ trình tâm, chúng ta thấy hậu kiếp vừa qua cũng động dứt dòng, rồi khai môn, ngũ song thức tiếp thu thẩm tấn đoán định. Nếu mà ở nơi ngũ song thức thì tiếp thu thẩm tấn là đoán định. Đoán định đó chính là cái tâm khai ý môn. Rồi ở lộ ý thì quý vị thấy hậu kiếp dứt dòng, khai ý môn, rồi chuẩn bị cận hành thượng thứ, chuyển tập thiền. Thì chúng ta biết được cái tâm tác ý là tác ý thành tổng lực. Tác ý thành lộ, tác ý thành động lực, có nghĩa là ở cái tâm đoán định nó, sau đoán định nó sẽ tới cái tâm động lực. Chính vì như vậy nên khi cái tâm sở tác ý là một cái tâm sở mà nó thể sanh trong những cái tâm thiện, và nó tác ý đến những cái tướng như là cái tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã,
hay tác ý đến 10 cái pháp tưởng, thì cái người đó giống như là một cái hạt, một cái bông lúa mì, một cái cọng lúa mì nhọn mà có thể đặt đúng hướng, nó đâm lũng vô cái tay làm chảy máu, thì nó xuyên qua lớp da được. Một người mà tác ý đúng thì nó sẽ tăng trưởng cái tâm, tăng trưởng cái tuệ, tăng trưởng cái kiến, tăng trưởng và những cái pháp tăng trưởng đó, nó sẽ đẩy lùi được vô minh và cắt đứt được tham ái. Như vậy thì nhìn vào cái tâm sở tác ý là mình thấy, mình hiểu được cái tâm sở tác ý đó là một cái danh từ. Mà cái danh từ này thì mình thấy tác ý nơi mình hiểu rằng có một cái tác động, mà cái tác động nó sanh lên do cái ý. Mình có thể hiểu một cách bình một cái danh từ tác ý đó là một cái nghĩa là có một cái tác động. Tác là một cái, mình nói là tác tai gì đó, tác là một cái gì đó nó hướng đến. Ý là mình nói đến cái tác là một cái động lực, ý là hướng đến, hướng đến một cái điều gì đó. Thì cái danh từ tác ý thì nếu mình học từ Phật pháp mà mình hiểu được rõ nó cũng dễ. Nhưng mà dùng cái từ gọi là như lý tác ý, bởi vì cái tâm sở tác ý này chúng tôi cũng đã nói cái gì đó, nó cũng ở nơi cái bất thiện cũng có mà thiện cũng có. Và nơi đây chúng ta muốn nói như lý tác ý là chúng ta muốn nói đến cái thiện pháp. Bởi tâm sở tác ý là một cái tâm sở ở trong cái 7 tâm sở biến hành, trong 13 tâm sở đạo tha. Nên cái tâm sở nào, tức cái tâm nào sanh nên nó cũng có những cái danh pháp đồng sanh, thì trong đó tâm sở tác ý là một trong những cái danh pháp đồng sanh với tâm. Như vậy thì nhìn vào đó thì mình thấy không biết bây giờ quý vị nghe được tốt chưa, quý vị nghe được tốt chưa? Nếu mà nghe được tốt thì chúng tôi nên nói rằng cái tâm sở tác ý thì mình hiểu đó là một cái người mà một cái người mà có tác ý đến đến một cái tướng mình tu tập đó. Ví dụ mình tu tập những cái đề mục nào đó thì cái tâm mình tác ý đến đó. Bởi vì quý vị thấy cái lộ ngũ nó cũng có, ví dụ như là khai ý hay là nhãn thức, rồi cảnh sắc, rồi cái ánh sáng, rồi cái sự chú ý, rồi tâm nhãn thức sanh lên. Thì cái sự chú ý là muốn nói đến mình chú ý ở đâu á. Bởi quý vị để ý, ví dụ mình ra ngoài chợ thì mình thấy rất là nhiều người, mình nghe nhiều thứ tiếng lắm, nhưng mà khi mình lúc nào mình có một cái sự chú ý đến cái tiếng của người nào mà quen kêu mình á, thì nhiều cái tiếng nó nhỏ hơn, nhưng mà những cái tiếng khác nó lớn hơn, nhưng mà mình vẫn nghe được cái tiếng của những cái người mà họ muốn kêu mình, và mình biết là họ kêu mình. Nên chính cái tâm sở tác ý làm cho mình biết có cái người đó nghe, và cái đó là cái gọi là cái sự chú ý đó, là chú ý trong cái cảnh thinh đó. Bởi vì nhĩ thức mình lúc nào cũng nương vào nhĩ căn, và cảnh thinh lúc nào cũng có và các thứ tiếng đó. Thì lúc bây giờ nhĩ thức sanh lên đó, thì cái sự tác ý của mình nó phải thành là lộ nhĩ môn. Nhưng mà ngược lại, lúc mà mình cũng nghe, nhưng mình nghe mà mình không có để ý, nó trở thành lộ nhỏ hay lộ rất nhỏ. Có nghĩa là cảnh ngủ mà lộ nhỏ đó, có nghĩa là lộ đó vì thiếu cái tác ý. Nên lúc bây giờ nó có thể như là rúng động, dứt dòng, như là hậu kiếp vừa qua rúng động, dứt dòng thôi. Chứ là nó cũng không có nhiều, có thể là nó nhiều lắm nó tới đoán định, quên là nó đoán đến tiếp thu thôi. Thì những cái lộ mà gọi là lộ mà nó trở thành không có động lực đó, thì mình nói là lộ nhỏ hay lộ rất nhỏ. Cái nghĩa là sao cái ngủ đó nó không có tiếp theo cái lộ ý, mà do đoán định làm việc cho động lực sanh lên. Thì khi mà mình hiểu được cái tâm sở tác ý là nó là tác ý thành lộ, tác ý thành cảnh, tác ý thành động lực. Nếu mình hiểu được cái tâm sở tác ý thì mình thấy rằng đó là một cái danh từ chỉ cho một cái chi pháp, chỉ cho cái pháp đó, là cái pháp đó nó đồng sanh với nó có thể là hỗ trợ cho cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, cái ý thức. Vì nó là cái sự chú ý đến nên cái lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, thân nó mới sanh lên đầy đủ những cái chi pháp. Bởi vì mình nói rằng một cái tâm nó sanh lên nó có mấy cái nguyên nhân, thì cái sự tác ý là một cái nguyên nhân. Như vậy thì khi mình biết cái danh từ tác ý là một cái danh từ, nó có cái nghĩa, cái pháp, mà cái nghĩa, cái pháp là cái nghĩa là nó làm cho các cái pháp đồng sanh hướng đến cái cảnh đó, thành tựu là có cảnh. Nên khi mà chúng ta thấy trong những cái tâm sở mình học đó, thì nó có bốn nhân. như là bốn cái nhân đó, là như là cái thành tựu, cái phận sự, cái nhân cần thiết, thì chính những cái điều mà mình hiểu được đó, thì mình sẽ thấy rằng đó, nó có cái cảnh đó là cái sự thành tựu, và cái tâm đắc ý đó là làm cho các pháp đồng tâm hướng đến cái đối tượng đó. Thì có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, cảnh danh danh pháp, cảnh tắc pháp, cảnh nội phần, cảnh ngoại phần, cảnh đáo đại, hay là cái cảnh nào đó, thì cái chính cái tâm sở tác ý đó là một cái nhân mà nó không thể nào thiếu ở trong các cái tâm sở đồng sanh. Đồng sanh thì cái tâm sở tác ý là làm cho các pháp hướng đến cái đối tượng. Thành ra mình nói nó giống như giờ có một cái ống dòm vậy đó, nó gom cái cảnh lại, rồi cái mình nhìn vào cái ống dòm đó để mình biết được cái cảnh đó. Nên cái ống dòm nó có những cái tấm kính đó, mình thấy nó nhổng lên nhổng xuống mà 7 lớp, rồi nó gom cái cảnh lại cho mình nhìn thấy, dù là xa mình nhìn thấy nó giống như nó rất là gần. Thì cái ống kính, ống viễn vọng hay là cái ống dòm á, thì nó có phận sự là gom cái cảnh lại. Thì cái tâm sở tác ý á, nó cũng giống như cái ống dòm vậy, nó gom cái cảnh đó lại. Rồi con mắt mình nó là một cái điều kiện để thấy cái cảnh đó, thì là gọi là tâm tâm nhãn thức hoặc là tâm nhĩ thức để nghe cảnh thinh. Như vậy thì nhìn vào đó, thì Đức Phật là một cái bậc đạo sư, nên cái từ tác ý á, thì nhiều khi mình hiểu đó là một cái tác động mà hướng đến cái tác động đó là tác ý. Rồi cái đó thì chia ra ba phần, cái tác ý thành lộ, tác ý thành cảnh, tác ý thành động lực. Cảnh là cảnh sắc, cảnh thinh gì đó, thì có cái tâm sở tác ý thì nó thành cái cảnh, thành lộ là lộ nhãn, nhĩ thì thời thân. Tác ý thành động lực đó, thì sau cái đoán định đó thì nó sẽ có cái động lực, chính tâm khai ý môn đó, là nó làm việc đoán định đó. Và như vậy thì mình nhìn vào cái tâm sở tác ý là một cái tâm sở mà làm cho các cái pháp đồng sanh nó hướng đến cái cảnh. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật là một cái bậc đạo sư, người biết được mà khi mà mình làm gom lại đó, đó gom các cái hay là gom đối tượng lại trên cái cảnh đó, thì đó là tâm sở tác ý, nó làm cái phần sự như vậy. Nên thường thường nhiều khi mình học ở trong Vô Ngại Giải Đạo có nói là tấn quyền có lúc đó là như thế nào, là tấn quyền có cái trạng thái là nâng nở tâm, niệm quyền có cái trạng thái là ghi nhận, định quyền có cái trạng thái không tán loạn, tính quyền có trạng thái là hướng đến. Thì lúc bây giờ đó mình phân tích ngũ quyền ở trong cái việc tu tập của mình đó, thì cái nào nó làm phận sự cái đó. Cũng như mình nói trong gia đình mình đó, mình hay là quý vị thấy một người hát việc vậy đó, người này đứng lên cái người trên để biểu diễn, thì cái người dưới đó họ lo cái phận sự, là họ không có lơ là cái phận sự của mình, là mình đứng ở dưới chơi vững. Cũng như có lần đó cái người con cứ thấy người cha của mình cứ lo cho người cha của mình vì cha mình bệnh yếu này kia nọ, thì cái người con cứ bị lo lắng như vậy, thì cái người cha mới nói với người con là con tự lo cho con á, tất nhiên là con lo cho cha. Còn nếu mà con á, cha đang đứng ở trên con mà con á, không có lo cho mình á, thì nếu mà sơ sức á, thì cha trên sẽ té xuống, mà chính là con sơ sức thì cha mới té xuống, chứ còn con lo cái phận sự con á, tức là con lo cho cha. Thì chúng ta thấy khi mà nói đến những cái tâm á, nó có cái phận sự của nó, cái phận sự của nó làm cái việc gì á, thì nó làm cái việc đó. Nên Đức Phật ngài biết được giống như một cái tô canh ngon, thì nó có nhiều cái gia vị, nhiều cái gia vị trong đó, và mình ăn thì mình biết cái tô canh ngon, nhưng mà nó không phải là chỉ có một vị tiêu hoặc là muối hoặc là nước mắm hay là một cái hành tỏi hay là một cái gì hết, mà nó có nhiều cái hương vị của nhiều cái chất nó tổng hợp vào trong cái nồi canh. Thì chính cái tâm sở đắc ý là nó có một cái phần sự, nó là làm cho các cái pháp đồng canh hướng đến cảnh. Thì đó là cái phần sự của nó làm, nên cái ý nghĩa của nó là làm cho các pháp đồng canh hướng đến cái cảnh đó, các cái pháp đồng canh nó trong đó. Thì như vậy thì chúng tôi xin trả lời cho cái câu hỏi là Đức Pháp Tân nêu lên cái danh từ như lý tác ý có nghĩa là gì. Thì chúng tôi xin trả lời, chúng tôi xin trả miết lại cho Đức Phật Pháp Tân.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Phật Đăng đã hoàn thiện thảo luận cái câu vừa rồi. Thưa Như Sư, là bây giờ đó thì có cái câu số 4 mà Thủy Như Sư hoàn thiện thảo luận ở đây là thế nào gọi là thực hành tùy pháp. Thường cái câu này mình nghe thì mình hiểu, cái sự thực hành là mình hiểu, nhưng mà tùy pháp ở đây được tùy pháp, thực hành tùy pháp là như thế nào, cái nghĩa như thế nào, kính thỉnh ni sư hoàn hỷ thảo luận cái câu số 4 này. Không biết ni sư có nghe được không ạ? Alo. Dạ, kính thỉnh ni sư hoàn hỷ thảo luận cái câu số 4, thế nào là thực hành tùy pháp, thực hành pháp tùy pháp, kính thỉnh ni sư.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, kính bạch Chư Tôn Đức và kính thưa quý Phật tử. Dạ, câu hỏi ở đây là thế nào là thực hành pháp và tùy pháp? Dạ, thì hồi nãy trong cái câu hỏi số 2 đó thì con cũng có nói tới chuyện thực hành pháp rồi. Tức là khi mà mình học một cái pháp nào đó thì mình phải áp dụng vào. Chẳng hạn như mình học về bố thí thì mình phải thực hành sự bố thí. Thì khi đó mình hiểu rõ cái lợi ích của việc bố thí. Hoặc là bây giờ mình học về giới, mình học cả cái giới, cả cái chi phân của giới, rồi lợi ích của việc giữ giới. Thì bây giờ mình phải thật sự là người giữ giới. Thì khi đó mình mới có được sự lợi ích của việc giữ giới. Có người thì họ giảng về giới rất là hay, nhưng mà họ lại không hề giữ giới gì cả đó. Thì người đó đó không có thể gọi là người thực hành pháp được. Rồi có khi mà nói về tùy pháp á, là từ tùy pháp này á, là chữ anuthamma. Anu là theo, pháp là chữ tham ma, ở đây tức là mình sống mà mình phải tùy theo, mình phải theo pháp, thực hành pháp mà còn tùy pháp, sống tùy pháp. Có chỗ đó thì có ghi cái câu là sống tùy, sống thuần pháp, sống tùy theo pháp, tức là tham ma nu tham ma viharati, là tức là sống mà mình phải thực hành theo cái theo pháp, sống đúng theo pháp, sống tùy pháp. Tức là có những cái trường hợp á, quý vị không biết nên xử sự ra sao. Có những trong những cái trường hợp đó, mình không biết là trường hợp này thì mình nên xử thế này hay mình xử thế khác, mình nên hay theo luật đời hay là mình theo luật Phật. Bởi vì có nhiều người nghĩ rằng đó, luật đời và luật Phật thì nó khác nhau. Thì bây giờ mình nên theo cái nào đây? Chẳng hạn như bây giờ đó, ở ngoài đời đó thì người ta cho rằng đó, là có những cái lời nói dối, là những cái lời nói là nó cần phải có. Bởi vì nếu như mình nói thật thì người ta đau lòng. Thà cho người ta một câu nói dối mà êm dịu để cho người ta đỡ buồn bực, buồn khổ. Nhiều khi mình nói thật mà khi người ta nghe cái câu nói đó ra, người ta buồn, người ta tuyệt vọng, người ta đau đớn ế chê. Cho nên đó, họ nghĩ rằng ở ngoài đời đó, người ta nghĩ rằng là có những cái câu nói dối là cần thiết, và có những cái trường hợp là mình phải nói dối. Thì nếu như mình sống mà mình theo đời như vậy và mình cứ nói dối và nói một hồi mình quen đó, thì quý vị sẽ không, như vậy không thể gọi là người sống tùy pháp. Bởi vì người mà sống tùy pháp, tức là sống thực hành theo pháp đó, thì mình phải biết rằng đó, là một người mà đã giữ giới, năm giữ ngũ giới đó, thì năm giới này mình sẽ giữ được trọn đời. Và trong bất cứ hoàn cảnh nào đó, thậm chí đó, có khi mình phải hy sinh cái mạng sống của mình cũng phải giữ giới cho thông sạch. Bởi vì cái mạng sống này đó, nó chỉ có giá trị trong vòng có 70-80 năm thôi. Nhưng mà cái giới mạng, cái nghiệp, cái thiện nghiệp và cái ác nghiệp của mình đó, thì nó sẽ theo mình suốt cả bao nhiêu kiếp, bao nhiêu a tăng kỳ kiếp. Cho nên không phải chỉ có một hay hai, không phải là một đời hay hai đời. Thành ra một cái người mà hiểu nhân quả nghiệp báo đó, thì sẽ rất là thận trọng về cái giới, về cái nghiệp của mình. Và nếu như vậy đó, mình đã hiểu cái nhân quả, tức là hiểu pháp, thì mình phải sống đúng theo nhân quả, tức là sống tùy pháp. Thì như vậy đó, không có một cái trường hợp nào là cái trường hợp mà nói dối được chấp nhận ở trong đạo Phật cả. Trong đạo Phật đã là nói dối thì điều đó là bất thiện, đó là ác nghiệp, và điều đó nó sẽ đưa tới cái quả đau khổ. Vậy thì trong những cái trường hợp mà mình nói rằng mình nói thật thì người ta đau khổ thì sao? Thì trong trường hợp đó thà mình không nói. Bởi vì quý vị không có nói ra đó, thì cũng không có, quý vị cũng không có nói dối, quý vị cũng không có nói thật. Ít nhất là quý vị cũng giữ được cái con đường trung đạo. Tức ở đây là quý vị không có xa vào cái pháp của đời, để quý vị quên đi cái pháp của đạo, cái pháp thực sự, cái pháp của đạo mà theo đạo Phật đó, cái pháp đó cũng không phải do Đức Phật đặt ra đâu. Cái pháp đó là cái lẽ quy luật tự nhiên ở trên cuộc đời này. Cái nhân quả nghiệp báo không phải Đức Phật đặt ra, cái lý duyên khởi không phải Đức Phật đặt ra. Tất cả những cái pháp đó đó, nó là sự thật, nó là như vậy, dù Đức Phật có ra đời hay không ra đời. Thì tất cả các pháp cũng do nhân duyên mà sanh, các pháp cũng do nhân duyên mà diệt. Rồi dù Đức Phật ra đời, ngài có giảng pháp hay không đó, thì người gieo nhân ác cũng phải gặt quả xấu, mà người gieo nhân thiện thì sẽ gặt quả tốt. Thành ra cái pháp này đó, nó là cái quy luật tự nhiên. Vậy thì quý vị sống tùy theo pháp đó, tức là quý vị sống thuần với quy luật tự nhiên. Quý vị tìm hiểu rõ về những cái quy luật đó. Khi quý vị hiểu rõ rồi thì quý vị sống thuần theo cái những cái quy luật đó, không có sống ngược lại về cái quy luật đó. Có những người mà họ sống không tùy theo pháp đó, đôi lúc họ sống mà họ sống ngược với những cái quy luật tự nhiên. Mà người nào đi ngược với quy luật tự nhiên thì người đó sẽ khổ thôi. Ví dụ như ai cũng biết rằng đó, thân thể của mình đó, nó phải có một cái mức độ vừa phải, nó phải có cái sức chịu đựng cũng quá vừa phải. Cho nên đó, mình sống đó, là mình cũng phải có ăn uống thích hợp, có ngủ nghỉ thích hợp. Thì sống như vậy thì dù mình có tu tinh tấn tới bao nhiêu, quý vị cũng phải có ăn cái chế độ ăn nghỉ thích hợp. Mà giả sử như quý vị sống mà quý vị bây giờ chỉ ham ngồi thiền thôi và quý vị bỏ ăn bỏ ngủ, quý vị thử làm như vậy khoảng 3 ngày tới 1 tuần thì quý vị sẽ thấy ra sao. Dù mình có tinh tấn tu tập tới bao nhiêu mà quý vị không ngủ đầy đủ, không ăn đầy đủ đó thì sức quý vị sẽ xuống. Và khi đó quý vị còn muốn tu cũng không được, người mình nó mệt mỏi, nó rã rời. Vì vậy cho nên sau khi quý vị mà làm cái việc sai, làm cái việc đó nó sai về quy luật á, thì chắc chắn là quý vị sẽ gặt hái cái kết quả là mình thân bệnh và tâm cũng bệnh luôn. Và cái kết quả sẽ rất là đau khổ. Vì vậy cho nên á, sống thực hành pháp, tức là cái pháp nào mình học được mình đem ra thực hành. Và sống tùy pháp, pháp ở đây tức là những cái quy luật. Mình phải sống thuần theo cái quy luật đó, mình không có đi ngược lại về cái quy luật. Ví dụ như cái việc mà đi ngược lại về quy luật á, do có khi do sự thiếu hiểu biết, có khi là do cái sự cố chấp, có khi là do cái sự dễ vui, phóng túng. Thành ra tuy có rất là nhiều nguyên nhân khiến cho mình sống mà mình đi ngược lại thì quy luật của pháp, mình không có sống tuần pháp, thì những lúc như vậy đó, thì dù không có ai trừng phạt mình, không có ai cầm roi cầm vọt đánh mình cả, mà người nào mà đi ngược với quy luật thì người đó sẽ nhận chịu cái kết quả là nó sẽ trở ngược lại, nó tác động lên mình thôi. Thành ra khi một người mà tu tập đó, thì rất là quan trọng cái việc đó, mình phải hiểu rõ cái bội pháp được Đức Phật dạy đó, mình hiểu rõ trên mặt ngôn ngữ, trên mặt khái niệm, trên mặt chi pháp, rồi đến thực tánh, và sau đó mình áp dụng vào, và mình áp dụng một ngay trong cái đời sống này. Đối với quý vị đừng còn nghĩ rằng đó, có những việc là cư sĩ làm không được, phải chờ đến khi mình xuất gia mình mới làm. Thật ra đó, đời sống xuất gia là chỉ giúp cho mình có nhiều thời gian hơn thôi, có cái hoàn cảnh mà thuận tiện hơn thôi, nhưng mà đã làm cái việc tu tập đó, thì dù ở đâu quý vị cũng thực hành được. Chẳng hạn như bây giờ nói hành thiền, ở nhà không hành thiền được sao? Thật ra quý vị ở nhà vẫn hành thiền được, giữ giới ở nhà quý vị vẫn thực hành được, bố thí ở nhà quý vị còn làm tốt hơn ở trên chùa nữa. Thì như vậy đó, mình đừng có đổ cho cái hoàn cảnh rằng là mình ở chỗ này mình làm chưa được, ở chỗ kia mình làm chưa được, bây giờ còn trẻ mình làm chưa được, mình chờ tới già rồi mình mới làm. Có cái câu thơ đó, để chờ để tuổi già rồi học đạo, mồ hoang lắm kẻ tóc còn xanh. Thành ra đó, đừng có nghĩ rằng mình học thì bây giờ cứ để dành đó, khi nào mình rảnh rồi, khi nào có điều kiện thích hợp thì mình áp dụng, mình thực hành, mình tu sau. Bây giờ trẻ khoáng tu cái đã, bây giờ trẻ để mình phải hưởng thụ cái đã, thì quan niệm như vậy là sai. Thì quan niệm đó là mình học được bài nào thì mình phải áp dụng, học được pháp gì áp dụng lấy pháp đó, không có chậm trễ. Thì quý vị thấy rằng áp dụng được khi nào là lợi ích ngay tại đó, kết quả ngay tại đó, pháp của Đức Phật là thực tế, thực tại hiện tiền, và nó vượt ngoài thời gian. Tức là quý vị thực hành đó, nó có kết quả ngay trong cái giây phút đó luôn. Ví dụ như quý vị mà ngồi thiền đó, quý vị không chờ sáng năm quý vị chứng đắc đạo quả đâu. Khi mà mình vừa ngồi thiền một cái, vừa theo dõi hơi thở thì tâm mình nó lặng dịu và tâm mình yên tĩnh liền. Cho nên pháp đó là nó không cần phải thời gian nữa. Thành ra đó, thực hành pháp và sống tùy thuận theo pháp đó, là cái những cái điều mà mình có thể làm ngay, bất cứ lúc nào, bất cứ hoàn cảnh nào. Dạ, thì con xin được trả lời như vậy với câu hỏi vừa rồi của Đại Đức Phật Tân. Và con kính thỉnh Đại Đức trở lại. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, sa thú kính tri ân Ni Sư Lý Pháp đã thảo luận với tôi số 4 vừa rồi, cũng là chấm dứt cái buổi thảo luận hôm nay. Thời gian còn lại thì xin quý vị hỗ trợ chúng tôi, quý vị chờ chúng tôi một chút nhé. Quý vị bỏ cho chúng tôi cái bản tin số 3017, bản tin số 3017. Dạ, cảm ơn quý vị. Cái bản tin này là được Như Quang được biên dịch. Thì bản tin nói thông báo cái tuần lễ tu tập thiền tứ niệm xứ tại chùa Phật Luân. Bản tin này được trình bày đến quý ngài qua lời đọc của Phật tử Anicca. Tôi kính mời cô Anicca và chị lên đọc bản tin hôm nay.
Nam mô Bụt Thầy Giá, và con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được đọc bản thông báo của chùa Pháp Luân. Chùa Pháp Luân thông báo tuần lễ tu tập thiền quán tứ niệm xứ, thiền quán Vipassana hay tứ niệm xứ là tinh hoa của Phật pháp. Đây chính là sự tu tập niệm lực và định lực đặc biệt của pháp niệm hơi thở. Ngày nay sự tu tập này đã trở nên phổ cập rộng rãi ở phương Tây, kể cả những người không phải là Phật tử. Chùa Pháp Luân sẽ tổ chức tuần lễ thực tập thiền quán tứ niệm xứ từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 4 năm 2012, do Ngài Thiền Sư Kim Triệu hướng dẫn. Riêng ngày Chủ nhật 29 tháng 4 năm 2012 sẽ là ngày hội thảo về ứng dụng thiền quán trong đời sống hàng ngày. Khóa thiền được tổ chức trong năm Lạc Thành Chùa Pháp Luân để thể hiện niềm tịnh tính và huân tu đối với con đường thực tiễn mà Đức Phật đã truyền dạy. Thiền sinh cần ghi danh trước ăn ở tu tập tại chùa liên tục 7 ngày. Trân trọng kính mời quý Phật tử xa gần về chùa tham dự. Trụ trì tỳ kheo Giác Đẳng, chùa Pháp Luân, Houston, Texas. Dạ, bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân trở lại với chương trình. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, sa thú kính cảm ơn cô Anicca đã đọc cho bản tin hôm nay. Giờ này thì thời gian của chúng ta cũng đã sắp hết. Xin mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên bản tin hồi hướng. Và xin thưa quý vị, ngày mai có buổi học do chúng tôi giảng ngày mai. Kính mời cô Nhật Quỳnh lên quan hệ mở kinh tri âm chi tôn đức mở kinh hồi hướng. Một lần nữa kính đảnh lễ tạm biệt chư tôn đức, kính chúc quý ngài các vị đi luôn luôn được sự an lạc. Mời cô Như Quỳnh lên đọc lên tri ân chư tôn đức và mở kinh hồi hướng.
Sa thu lành thai, con Nhật Huỳnh thay mặt đại chúng tôn đức, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt tướng hương viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Chúng sanh rồi nhận mẹ. Thank you.